Kính chào quý thiên hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 11 tháng 5, 2016. Trước hết là những tin về bầu cử sơ bộ ở nước Mỹ. Tiểu bang West Virginia thì bên đảng Dân Chủ, ông Sanders thắng bà Hillary. Còn bên đảng Cộng Hòa thì ông Trump vẫn một mình một trợ. Nhưng mà dù sao thì bên đảng Dân Chủ, tổng số phiếu của thắng của bà Clinton ở các tiểu bang khác tổng cộng vẫn còn hơn ông Sanders. Bà đang dẫn đầu với số phiếu đại biểu tổng thể là 2.239, còn ông Sanders chỉ có 1.469, tức là ông còn xa. Mà muốn được đắc cử sơ bộ thì ứng cử viên nào cũng phải được, bên đảng Dân Chủ phải được 2.383, mà bà Hillary bà gần tới là bà được 2.200 rồi. Nhưng mà tiểu bang sắp tới là tiểu bang Oregon thì ông Sanders ông nói rằng ông sẽ tiếp tục tranh cử cho tới cùng. Và ông Sanders ông nói rằng thì mặc dù là ông với bà Hillary có nhiều điểm bất đồng nhau, nhưng mà hai bên đều đồng ý một điểm là dù ai được đảng đề cử thì cũng phải là đều nhất trí với nhau là không phải đánh bại ông Donald Trump. Còn phía bên đảng Cộng Hòa thì ông là đảng viên đảng Cộng Hòa duy nhất còn lại, cho nên ông tiếp tục một mình một trợ. Và hôm qua ông, ngoài cái bang Virginia, West Virginia, ông còn thắng luôn cái bang Nebraska nữa. Và sau khi ông Trump trội lên như thế thì các phía bình luận rất là bất lợi cho ông. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thăm dò ý kiến của các phe nước Mỹ này thì phe diều hâu, các nhà bình luận cho rằng ông Trump mà đưa ra những cái chủ trương như vậy thì làm cho phe diều hâu ở châu Á mạnh lên, tức là ông chủ trương rằng thì là trang bị võ khí nguyên tử cho tất cả, nhà muốn có thì có, thành ra là làm cho thiên hạ nhốn nháo cả lên. Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ, ông Trump của cuộc phe Cộng hòa đã đề nghị để cho Nhật Bản, Nam Triều Tiên có vũ khí hạt nhân và rút lính Mỹ ra khỏi những nước nào không chịu chi trả thêm cho các căn cứ quân sự Mỹ ở nước họ. Hiện có khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ trú đóng ở Nam Triều Tiên và 54.000 quân nhân đồn trú ở Nhật Bản. Mỗi năm Nhật Bản trả cho Mỹ là 1.6 tỷ đô la và Nam Triều Tiên trả cho Mỹ hơn 866 triệu để bù đắp cho chi phí các quân sự căn cứ quân sự của Mỹ ở nước họ. Và nhiều nhà bình luận thì nói rằng nếu mà cái ý kiến của ông Trump mà được mọi người chấp thuận thì rất là nguy hiểm, là bởi vì ai cũng có nguyên tử thì cái nền an ninh của thế giới nên sẽ làm sao. Và hiện nay thế giới đang có một cái hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, bây giờ ông là chủ trương ngược lại. Và một nhà phân tích của Diễn đàn Quốc phòng về An ninh ở Nam Triều Tiên là ông Moon Kyung-sik, ông nói rằng nếu các đồng minh của Mỹ bảo vệ chính họ theo cách thức mà ông Trump đã nói thì liên minh hiện nay sẽ bị tan vỡ và nó sẽ dẫn tới một tình huống trong đó các nước Á Châu sẽ nối tiếp nhau thủ đắc vũ khí hạt nhân. Còn một ông Nhật nữa là ông Hiroshi Nunokawa, đại học ở Hiroshima, ông nói rằng nếu những tuyên bố của ông Trump trở thành hiện thực sẽ có các chính khách tán thành và tôi tin là sẽ có nhiều người cảm thấy phấn khởi. Nếu Nam Triều Tiên và Nhật Bản có vũ khí hạt nhân, điều đó có phần chắc sẽ làm gia tăng căng thẳng cho khu vực, chính đáng hóa chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và làm cho Nga và Trung Quốc ngưng hậu thuẫn cho việc áp đặt các biện pháp chế tài nhắm vào các chính phủ của ông Kim Jong-un. Mặc dù ông Trump chỉ là một ứng cử viên và chưa phải là tổng thống, những tuyên bố của ông đang gây xôn xao cho dư luận ở Á Châu và nhiều người tin rằng thông điệp của ông, bất kể là vô tình hay cố ý, cũng đều làm sút giảm sự tin tưởng về cam kết của Mỹ đối với khu vực này. Cũng là về ông Trump nữa thì hôm nay Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại đăng tin rằng chính sách thương mại của ông Trump cũng sẽ gây thiệt hại lớn cho nước Mỹ. Và người ta bình luận rằng chưa gì ông đã muốn buộc Mexico phải trả tiền xây dựng hàng rào biên giới và còn dọa sẽ áp đặt những sắc thuế thật cao đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc để cân bằng khoản thâm thủng mậu dịch kỷ lục của Mỹ lên tới 366 tỷ đô la với Trung Quốc. Năm ngoái Hoa Kỳ nhập khẩu gần 500 tỷ đô la hàng hóa từ bên tàu, trong khi tàu chỉ nhập khẩu có 116 tỷ đô la hàng hóa sản xuất ở Mỹ. Để cân bằng mức chênh lệch mậu dịch này, ông Trump muốn tăng thuế quan đánh trên hàng hóa của tàu lên tới 45%. Bọn ta nói rằng thì bây giờ giữa Mỹ và tàu có cái hiệp ước thương mại song phương WTO đó, là sao ông nói giờ thì ông đã ký rồi, bây giờ là làm ngược lại đâu có được. Còn ông Chad Brown là cựu kinh tế gia của Ngân hàng Thế giới, ông nói rằng khuyến cáo rằng là hậu quả có thể có của một quyết định như vậy là một cuộc chiến tranh mậu dịch toàn diện giữa Mỹ và nước tàu. Và ông Trump thì lại ông cãi lại, ông bảo là những người chỉ trích ông là không nắm rõ vấn đề. Ông bảo rằng quý vị sau này sẽ nhìn lại và quý vị sẽ nói, ồ, đó là lúc chúng ta đã bắt đầu giành được phần thắng lợi trở lại. Khi ông Trump lên nắm chính quyền, chúng ta sẽ thắng, chúng ta sẽ tiếp tục thắng. Nhưng thay vì giành được phần thắng, các nhà kinh tế nói chuyện với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng, cho rằng các chính sách bảo hộ kinh tế có phần chắc sẽ dẫn tới chỗ thương mại giảm sút và mất tin cậy giữa các đối tượng thương mại. Về đến tình hình nội bộ của nước Mỹ thì bản tin ngày hôm nay, đài VOA loan tin là một người ở tiểu bang New Jersey bị tuyên án 15 năm tù vì mới định gia nhập nhà nước Hồi giáo thôi. Cái người này tên là Ala Saade, bị lực lượng đặc nhiệm khủng bố chung của FBI bắt giữ hồi tháng 6 năm ngoái và sau đó đã nhận tội tại tòa án liên bang. Công tố viên Hoa Kỳ là Paul Fishman cho biết hôm thứ Ba rằng bản án ngày hôm nay là hình phạt thích đáng cho vai trò của ông ta trong một âm mưu mà lẽ ra sẽ cung cấp những tân binh cho một tổ chức khủng bố thường xuyên đe dọa tính mạng của người Mỹ ở trong nước và ở nước ngoài. Sade trả tiền vé máy bay cho một người em là Nade để bay từ Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ta dự định vượt qua biên giới vào Syria. Ông ta cũng đổi điện thoại di động của Nada để tránh bị phát hiện. Sade và một nghi phạm khác là Samuel Rahamintopat cũng lên kế hoạch đi tới Syria. Sade hối thúc một người quen biết được kế hoạch của hai anh em. Hối thúc người này nói dối với FBI nếu những vụ đặc vụ thẩm vấn ông ta. Và ra tòa thì cả Nade Sada và Topat cũng đã nhận tội và đang chờ bị tuyên án. Bây giờ lướt qua một chút tình hình châu Âu. Thì châu Âu luôn bị cõng cái anh Nadia ra là anh Hy Lạp. Và anh Hy Lạp bây giờ anh lấy cớ rằng anh phải gánh cái vấn đề di dân, anh cứ đòi Liên Âu phải viện trợ tối đa. Cái bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, châu Âu hy vọng sẽ sớm ra được thỏa thuận về nợ Hy Lạp. Hôm qua 9 tháng 5 năm 2016, 19 bộ trưởng tài chính châu Âu đã có phiên họp đặc biệt về vấn đề nợ Hy Lạp. Nhóm các quốc gia khu vực đồng euro bắt đầu cuộc thảo luận được trông đợi từ lâu về việc giảm món nợ khổng cho Hy Lạp, hiện đã lên tới khoảng 180% GDP của nước này. Khả năng châu Âu quyết định trợ giúp thêm cho Hy Lạp đã được đưa ra sau khi quốc hội nước này thông qua một loạt cải cách về hưu trí và lương bổng bị phản đối dữ dội trong nước, nhưng Athens, tức là thủ đô của Hy Lạp, không có cách nào khác là phải nuốt viên thuốc đắng của Liên Âu sau khi cam kết với các chủ nợ là phải cắt lên bụng bụng đó. Bây giờ Liên Âu đang thảo luận về vấn đề anh tàu anh em giao du thương mại với châu Âu, nhưng mà châu Âu phải bàn nhau kỹ lắm. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, kinh tế thị trường trong hoặc kép, châu Âu sẽ nói không với Trung Quốc. Điều này có châu Âu có nên nhìn nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị trường hay không? Nó định hướng theo chỉ nghĩa mà nó cứ bắt người ta phải nhìn nhận nó là thì kinh tế thị trường toàn vẹn. Nghị viện châu Âu sẽ biểu quyết vào ngày 12 tháng 5, 2016, tức là ngày mai. Câu trả lời chắc chắn là không, no. Vì trong cuộc thảo luận tại nghị trường, hầu hết các nghị sĩ đều hoài nghi tính chất tự do của nền kinh tế Trung Quốc. Cho dù Bắc Kinh đã được Tổ chức Thương mại Thế giới kết nạp từ 15 năm nay, đại biểu Yannick Jadot thuộc khối bảo vệ môi trường nhận định rằng nhà nước Trung Quốc can thiệp vào mọi lĩnh vực, mọi ngõ ngách của nền kinh tế và thúc đẩy sản xuất quá tải. Từ nhiều năm nay Trung Quốc sản xuất dư thừa pin mặt trời, bây giờ đến tới thép. Hệ quả là gây khó khăn cho công nghiệp châu Âu và làm mất đi hàng ngàn, hàng triệu việc làm, đúng. Và trong cái bàn giao thì người ta cứ sợ rằng thì là nói không với thằng Tàu thì nó sẽ bị trả đũa. Và dân biểu xã hội tên là Emmanuel Moran thì giải thích như thế này: một số thành viên Liên Hiệp Châu Âu không muốn công khai xác định lập trường vì sợ Trung Quốc trả đũa. Một số thành viên khác, trong đó có Anh, Quốc, Hà Lan, không muốn tăng cường các biện pháp tự vệ thương mại chống trợ giá sản xuất và xuất khẩu. Nếu châu Âu xử sự như một thằng ngốc của ngôi làng thế giới, trong khi các quốc gia khác bảo hộ thương mại, thì chúng ta sẽ khiến ngành kỹ nghệ lẫn cho người lao động của châu Âu lao thẳng vào thất bại nhục nhã. Theo nghiên cứu của Viện Chính sách Kinh tế, nếu công nhận Trung Quốc có kinh tế thị trường thì Liên Hiệp Châu Âu sẽ mất đến 3,5 triệu công ăn việc làm. Ngày 10 tháng 5 năm 2016, Bộ trưởng Thương mại Mỹ đã đệ đơn kiện lần thứ hai lên Tổ chức Thương mại Thế giới về việc Tàu Cộng áp dụng thuế chống phá giá đối với thịt gà của Mỹ. Bộ Thương mại Hoa Kỳ kiện một phần là vì nước Tàu đã không tính đúng chi phí sản xuất thịt gà của Mỹ. Thêm vào đó, Trung Quốc đã không thực hiện các điều tra minh bạch và vi phạm các nguyên tắc của WTO trong việc chứng minh thịt gà xuất khẩu của Mỹ gây thiệt hại cho các nhà sản xuất của Trung Quốc. Trung Quốc cho biết lấy làm tiếc về hành động của Hoa Kỳ và sẽ giải quyết vấn đề theo các quy định của quy trình của WTO. Năm 2014, Trung Quốc đã xem xét lại và giảm thuế thịt gà Mỹ sau khi WTO chấp thuận yêu cầu của Mỹ rằng Trung Quốc đã vi phạm một số nguyên tắc của WTO. Lượng gà Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc đã giảm mạnh khi Trung Quốc áp thuế chống phá giá lên đến 73,3%. Bây giờ nước Liên Âu có nhiều nước cũng đang lủng củng với vấn đề nội bộ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Thủ tướng Áo từ chức giữa lúc thái độ bài di dân lan rộng. Thủ tướng Áo là Werner Faymann đột ngột từ chức hôm thứ Hai, hai tuần sau khi người được đề cử Tổng thống thuộc Đảng Dân chủ Xã hội, trung tả của ông, bị đánh bại trong cuộc bỏ phiếu vòng đầu bởi một ứng cử viên cánh hữu chống nhập cư. Ông Faymann, người giữ chức Thủ tướng một suốt 8 năm qua, đã nói rằng ông không còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Đảng ông nữa. Vì thiếu sự ủng hộ, tôi chấp nhận những hậu quả và từ nhiệm trong tư cách nhà lãnh đạo đảng và thủ tướng có hiệu lực từ ngày hôm nay. Hiện chưa rõ ai sẽ kế nhiệm ông ta. Truyền thông Áo cho hai người kế nhiệm ông Faymann sẽ được lựa chọn tại một hội nghị thượng đỉnh bất thường diễn ra vào ngày 17 tháng 5. Ứng cử viên đảng tự do cánh hữu với chủ trương ngờ vực châu Âu là Norbert Hofer về nhất trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 24 tháng 4 với hơn 35% số phiếu. Ứng cử viên của Đảng Xanh Alexander Van der Bellen về nhì với 21%, mở đường cho một cuộc bầu cử trong vòng 2 vào ngày 22 tháng 5. Vị trí đầu tiên của ông Hofer, thành tích tốt nhất của cánh hữu kể từ năm 1945, được nhiều người xem là phản ánh nỗi lo ngại đang tăng lên của cử tri về dòng di dân vẫn đang đổ vào châu Âu và sự bất mãn với vai trò liên minh châu Âu trong suốt cuộc khủng hoảng này. Bây giờ đến tình hình Syria, bây giờ chỉ còn mấy chỗ là vẫn còn là loạn ra. Tình hình Syria, bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp, là nhà nước Hồi giáo bên Âu Châu, người ta gọi là Daesh, cắt đường tiếp liệu giữa Homs và Palmyra. và nó không quân Damas, tức là phe ông Assad là Nga ủng hộ đó, tiếp tục oanh kích ngoại ô thành phố Aleppo cho dù có lệnh ngừng bắn, thì tổ chức Daesh bất ngờ phản công ở miền trung Syria, cắt đứt con đường chiến lược giữa Homs và Palmyra. Tại Hội đồng Bảo an Tây Phương bác một đề nghị của Nga đưa hai tổ chức nổi dậy vào danh sách đen. Theo cơ quan quan sát nhân quyền Syria, chiến binh Daesh đủ sức tung quân vào từ phía đông của Homs, cắt đứt con đường từ Homs dẫn đến Palmyra gần phi trường quân sự Tay Phủ. Đây là chiến thắng quan trọng nhất của Daesh từ khi quân đội chính phủ được Nga yểm trợ, tái chiếm thành phố cổ Palmyra ngày 27 tháng 3 năm 2016. Theo nguồn tin này, Palmyra bị Daesh bao vây gần như mọi phía, trừ hướng Tây Nam. Đêm qua, ngoại ô Aleppo tiếp tục bị máy bay Syria oanh tạc, ít nhất là tại 4 địa điểm có quân nổi dậy cố thủ. Truyền thông nhà nước Syria thì cho biết phe nổi dậy pháo kích vào một khu phố do quân đội chính phủ kiểm soát, làm một người chết. Ở cái chiến trường này bây giờ đó, là ta bạn thù nó lung tung thiên, nó đánh nhau loạn chứ không còn là bên này đối đầu đơn phương với bên kia nữa. Trong khi đó, tại Liên Hợp Quốc, Nga muốn đưa tên hai tổ chức nổi dậy tại Syria là Ara Al-Sham và Daesh al-Islam vào danh sách khủng bố vì có quan hệ với Al-Qaeda và Daesh. Tuy nhiên, bốn nước Pháp, Anh, Mỹ và Ukraine không đồng ý. Để đưa một tổ chức vào danh sách khủng bố, Hội đồng Bảo an cần phải có nhất trí trong 15 thành viên, vì bốn nước bác bỏ nên đề nghị của Nga bị bác. Một trong hai tổ chức trên là Daesh al-Islam là thành viên của Thượng Hội đồng Đàm phán tại Geneva do Ả Rập Xê Út ủng hộ, còn Ara Encham do Thổ Nhĩ Kỳ và các nước vùng vịnh tài trợ. Bây giờ rồi, đánh lung tung hết trơn rồi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ: 50 người thiệt mạng vì bom xe ở Iraq. Một vụ tấn công bằng bom xe tại một khu chợ trong khu vực có đa số người Hồi giáo Shia ở phía bắc thủ đô Baghdad hôm thứ Tư làm ít nhất 50 người thiệt mạng. Vụ nổ xảy ra tại một khu chợ ở thành phố Sada vào giờ cao điểm sáng. Các giới chức an ninh và y tế cho lo rằng số người chết có thể còn tăng thêm, ít nhất 40 người bị thương trong vụ tấn công. Nhiều xe cộ và nhà cửa ở gần đó bị hư hại nặng. Nhà nước Hồi giáo nhanh chóng lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công. Nhóm Hồi giáo Sunni thường thực hiện những vụ tấn công tương tự ở Baghdad, nhất là tại các khu vực có đa số cư dân là người Shia. Nhà nước Hồi giáo nói vụ tấn công được một người đánh bom tự sát thực hiện, nhưng các giới chức Iraq thì bác bỏ cái điều đó. Nó đánh bom xe. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đoan một cái tin vui là biệt kích Mỹ ở Afghanistan đã giải cứu con trai của cựu thủ tướng Pakistan. Cựu thủ tướng Pakistan ở bên nước láng giềng mà bị nó bắt cóc, cho đem nó giam bên Afghanistan. Bây giờ biệt kích Mỹ phối hợp với địa phương giải thoát cứu được. Đó là một cái tin vui, nó làm giảm căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan. Trong cuộc hành quân hỗn hợp hôm 15, lính biệt kích Mỹ và Afghanistan đã giải cứu được con trai của một cựu thủ tướng Pakistan sau 3 năm ông này bị một nhóm có liên hệ với Al-Qaeda bắt cóc và cầm giữ. Các tay súng không biết lai lịch đã bắt cóc Ali Haider Gilani, con trai của cựu thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani, trong một cuộc tuần hành bầu cử năm 2003 tại thành phố Multan. Tung tích của nạn nhân không được biết cho tới bây giờ. Chiến dịch quân sự hỗn hợp chống khủng bố này đã cứu được ông Gilani ra khỏi một tòa nhà ở quận Jian thuộc tỉnh Paktika giáp ranh giới với Pakistan. Theo nguồn tin này thì bốn chiến binh địch đã bị giết trong chiến dịch, không có thương vong hoặc thiệt hại vật chất nào khác được báo cáo. Hay quá, biệt kích Mỹ đánh hay quá. Trước đó, một thông báo do Bộ Ngoại giao ở Islamabad, cố vấn an ninh quốc gia là Afghanistan là ông Hanif Atma, được dẫn lời nói với các vị tương nhiệm Pakistan rằng hành động quân sự hỗn hợp Mỹ Afghanistan đã giải cứu được ông Gilani tại tỉnh Ghazni của Afghanistan. Ông Atma nói thêm rằng việc chuyển giao ông Gilani lại cho Pakistan sẽ được giàn xếp sau khi ông được khám nghiệm y khoa, và các giới đều cho ra đây là một tin vui. Tin vui này xảy ra vào một thời điểm căng thẳng đang theo leo thang giữa hai nước. Giờ những cáo buộc cho rằng Pakistan chưa chấm dứt việc bí mật hậu thuẫn cho cuộc nổi dậy của phe Taliban ở Afghanistan. Bây giờ bên Pakistan lại Hồi giáo cũng là phe nọ phe kia, là không có ưa nhau. Bây giờ bên Pakistan cái phe hội đồng tôn giáo tối cao đó, bầu xong lại rắc rối. Các giáo sĩ Pakistan ban hành pháp lệnh chống nhà nước Hồi giáo, à bây giờ bắt đầu chống rồi. Hội đồng Ulema Pakistan, đây là hội đồng tối cao của các giáo sĩ đó, bao gồm 25.000 giáo sĩ và học giả Hồi giáo, đã đặt ra ngoài vòng pháp luật việc sử dụng các ngôn từ tôn giáo như là Jihad fi sabilillah, có nghĩa là thánh chiến vì thượng đế, hoặc là Qitan fi sabilillah, có nghĩa là giết người để tôn vinh thượng đế, đối với bất cứ hoạt động nào dính líu tới chủ nghĩa cực đoan hay khủng bố, và là good. Lệnh phát qua cho rằng một số tổ chức, kể cả nhà nước Hồi giáo và nhóm Hezbollah ở Liban, đã diễn giải tôn giáo theo cách phù hợp với các mục đích của họ và dán nhãn cho những người chống đối của họ là tà giáo. Dán nhãn cho những người chống đối họ là tà giáo để biện minh những hành động giết chóc và các vụ thảm sát. Trong tập sách nhỏ, Hội đồng Ulema tuyên bố các tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới đang đối mặt với những thách thức vì các hành động của nhà nước Hồi giáo. Các nhóm Tehrik-e-Taliban Pakistan, Hezbollah, thì các bộ tộc nổi dậy người Houthi và các tổ chức khủng bố khác. Nhưng một giáo sĩ của nhóm Hồi giáo Shia, Majlis-e-Wahdat-e-Muslimin, là ông Muhammad Amin Shahedi ở Pakistan, đã lên án việc nêu tên nhóm Hezbollah ở Liban, cũng là nhóm theo Hồi giáo Shia. Ông nói, nhóm chủ chiến Hezbollah là một đảng dân chủ bất rẽ cho quần chúng, đã tham gia bầu cử và giờ là một thành phần của chính phủ Liban mà. Ông tố cáo Hội đồng Ulema là một nhóm được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, đang tìm cách xúc tiến nghị trình của nước này. Ả Rập Xê Út là gì? Là một vương quốc Hồi giáo Sunni hậu thuẫn chính phủ Yemen trong cuộc chiến chống phe nổi dậy Houthi, phe địch Iran, theo Hồi giáo Shia hậu thuẫn, bên ta bạn thù xoay tít. Ả Rập Xê Út còn ủng hộ các nhóm đang chiến đấu chống Tổng thống Syria là Bashar al-Assad, người được Iran ủng hộ. Nhóm Hezbollah thì được tin là đã điều chiến binh sang Syria để giúp Tổng thống Assad. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức nghiên cứu chính sách công có trụ sở ở Washington, các chiến binh Hezbollah đang hoạt động công khai với số quân đáng kể tại Syria và đã giúp cho chế độ Assad tái chiếm các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy ở trung bộ Syria, đồng thời cải thiện tính hiệu quả của các lực lượng thân chính phủ Syria. Chủ tịch Hội đồng Ulema Pakistan Muhammad Tahir Ashrafi bác bỏ những cáo buộc vừa rồi. Ông nói, hội đồng đã ghi thêm tên của tất cả các nhóm đang giết hại các tín đồ Hồi giáo khác. Theo ông, nhóm Hezbollah đang thảm sát các đối thủ theo Hồi giáo Sunni ở Syria, Iraq và Yemen. Bây giờ đến Bangladesh, chống Hồi giáo. Bangladesh hành quyết lãnh đạo đối lập. Đây bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bộ trưởng Nội vụ Asaduzzaman Khan nói rằng Motiur Ramanizami, nhà lãnh đạo 73 tuổi của đảng Jamaat-e-Islami, đã bị treo cổ sáng sớm thứ Tư trong bên trong nhà tù trung tâm Dhaka. Cuộc nội chiến ở Bangladesh đã bao nhiêu năm rồi, và cái ông này bị bắt sau khi nội chiến và bây giờ đem xử tử ông ấy. Một tòa án được thành lập để điều tra những hành vi tàn bạo trong cuộc chiến tranh kéo dài 9 tháng từ 40 năm trước, đã kết tội ông Nizami vào năm 2014 về 8 tội danh, bao gồm tội sát nhân hàng loạt và phóng hỏa. Ông ta phủ nhận tất cả những cáo buộc nhắm vào mình. Nhà chức trách Bangladesh nói những binh sĩ Pakistan được những người cộng tác địa phương giúp đỡ đã giết chết 3 triệu người, hãm hiếp 200 ngàn phụ nữ và buộc 10 triệu người phải rời bỏ đất nước trong cuộc chiến kéo dài 9 tháng ở nơi mà khi đó được gọi là Đông Pakistan. Hồi đó chúng ta dịch là Đông Hồi, đổi tên thành Bangladesh sau khi độc lập trong cuộc chiến đó thì nước Bangladesh thành hình. An ninh được thắt chặt trên khắp cả nước khi nhà chức trách chuẩn bị cho những cuộc biểu tình giống như những cuộc biểu tình đã nổ ra sau những vụ hành quyết trước đó. Ông Nizami là quan chức cao cấp thứ 5 của những đảng đối lập đã bị hành quyết kể từ năm 2013. 3 thành viên cao cấp khác của đảng Jamaat-e-Islami và một nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng Quốc dân Bangladesh đối lập do cựu thủ tướng Khaleda Zia lãnh đạo cũng đã bị treo cổ. Tổ chức ân xá quốc tế và theo dõi nhân quyền lên án bản tử hình đối với ông Nizami. Những tổ chức nhân quyền này cũng nêu nghi vấn về tiêu chuẩn của quá trình xét xử, nhưng chính phủ đã bác bỏ những tuyên bố nói rằng những thủ tục pháp lý có thiếu sót. Giờ chúng ta trở về Á Châu, thì bên Miến Điện, chúng ta đã thấy dân chủ hóa rồi nhưng vẫn chưa trọn vẹn. Bản tin ngày hôm qua của Đài Loan Phi Pháp Miến Điện, Mỹ có thể dỡ bỏ thêm trừng phạt kinh tế. Hiện tại Mỹ vẫn duy trì một số trừng phạt kinh tế đối với Miến Điện trong bối cảnh nhiều vi phạm nhân quyền nghiêm trọng vẫn tiếp diễn tại quốc gia đang trên đường quá độ sang dân chủ này. Tuy nhiên, hôm nay, 10 tháng 5 2016, tân đại sứ Mỹ tại Miến Điện tuyên bố Washington có thể xem xét lại một số trừng phạt kinh tế. Theo AFP, trong cuộc tiếp xúc đầu tiên với công chúng tại Miến Điện, tân đại sứ Mỹ Scott Marshall thừa nhận rằng với việc chính quyền dân sự Miến Điện do Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi nắm quyền, Hoa Kỳ đã phải xem xét lại các trừng phạt có trọng điểm còn được giữ lại nhắm vào một số nhân vật trong danh sách đen, tức là những người có quan hệ gần gũi với giới quân sự, bởi những tác hại ngoài ý muốn đối với nền kinh tế của quốc gia này. Bây giờ kẹt cái vấn đề người Rohingya là người ta sống không nổi ở bên Pakistan, người ta chạy sang ở bên Miến Điện, mà người Miến Điện không cho gọi cái tên sắc tộc của nó mà cứ phải gọi là người Bengali. Tại Miến Điện, người Rohingya thường bị giới Phật tử cực đoan gọi là người Bengali, nhắm để chỉ họ là dân nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh, không phải từ Pakistan, từ Bangladesh. Bà Aung San Suu Kyi thường bị chỉ trích vì không lên tiếng bảo vệ cộng đồng Rohingya, được coi là một trong các sắc dân bị truy bức nặng nề nhất trên thế giới. Công chúng của cuộc tiếp xúc nói trên bao gồm báo giới, đại diện lãnh đạo giới trẻ và nhà giáo các tổ chức tư vấn Miến Điện, tức là người ta đi tranh đấu để được đừng có gọi người ta là cái tên gì khác, cái tên Rohingya. Bây giờ đến tin của Đài RFP Pháp về Thái Lan. Từ khi mà quân đội đảo chính đến giờ thì lại Thái Lan dường như quay về hướng khác, không còn là đồng minh thân thiết của nước Mỹ nữa. Và bản tin ngày hôm nay cho biết là các nhà tranh đấu nhân quyền cho rằng Thái Lan đang ở thời điểm đáng xấu hổ. Hôm nay 11 tháng 5 2016, một nhà hoạt động nhân quyền của Thái Lan cho biết nước này đang ở thời điểm xấu hổ. Nhiều người bị bắt chỉ vì lên án tập đoàn quân sự trên mạng Internet. Bắt đầu giống Việt Nam rồi. Phát biểu được đưa ra vào lúc hôm nay sẽ diễn ra buổi kiểm điểm định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền Thái Lan. Theo các nhóm hoạt động nhân quyền, tập đoàn quân sự đã thâu tóm quyền lực và hạn chế nhân quyền những năm qua. Chính quyền quân sự đã bỏ tù nhiều người chỉ trích, ban hành luật nhằm hạn chế tự do ngôn luận, kiểm duyệt truyền thông và hạn chế các tranh luận về chính trị. Giống nhau lắm, mặc dù bên Thái Lan không phải là Cộng sản. Ngày 10 tháng 5 2016, Hoa Kỳ đã lên án việc chính quyền quân sự câu lưu mẹ của một nhà hoạt động khi bà này chỉ bày tỏ thái độ một cách nhẹ nhàng trong một tin nhắn trên Facebook liên quan đến các chỉ trích hoàng gia. là người phụ nữ đã nói trên trả lời gieo từ này trong tiếng Thái có nghĩa là đồng ý, thế mà cũng bị tù. Từng là một đồng minh của Thái Lan, nhưng Hoa Kỳ ngày nay càng ngày càng bực tức vì những hành động gần đây của chính phủ Thái Lan, nhất là của các cuộc bắt bớ. Hôm 7 tháng 4 vừa qua, đội Thái Lan cũng đã bắt 8 nhà hoạt động vì đã chỉ trích chính quyền quân sự và bản dự thảo hiến pháp trên Facebook. Những người này vừa được thả hôm qua 10 tháng 5 sau khi đã đóng tiền bảo lãnh. Và kiểm điểm định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên Quốc đã áp dụng, đưa ra một cái kiểm điểm 193 nước là thành viên đánh giá lần trước của Thái Lan là vào năm 2024. Nhóm làm việc của UPA đang đánh giá Thái Lan cùng 13 nước khác theo kế hoạch sẽ kết thúc vào thứ 6 tuần này, biết là xếp hạng thứ bao nhiêu. Bây giờ từ từ về Á Châu, bây giờ chúng ta đến Australia, nước Úc. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Australia bắt 5 người tìm cách gia nhập nhà nước Hồi giáo ở Syria. Giới hiệu trách nói rằng 5 người này bị bắt ở bang Queensland, miền Bắc Australia, sau khi những người này kéo một chiếc thuyền dài 7 mét đi gần 3.000 km từ Melbourne đến Cairns. Không biết là phiên âm sao. Nơi họ dự định sẽ bắt đầu chuyến vượt biển. Ông Neil Gogan, phó ủy viên cảnh sát liên bang Australia nói, những người này cố tâm theo đuổi âm mưu, rõ ràng là như vậy. Việc họ đã đi suốt từ Melbourne lên bang Queensland cho thấy họ cố tâm với mưu đồ trốn khỏi Australia. Tổng trưởng lý George Brandis nói rằng những người đàn ông này tuổi từ 21 đến 33 đi bằng thuyền bởi vì hộ chiếu của họ đã bị tịch thu, khiến họ không thể đi bằng máy bay được. À, hóa ra thế. Giới hữu trách đã thực hiện hàng loạt vụ bố ráp chống khủng bố trên khắp nước, bắt giữ nhiều người bị tình nghi âm mưu tấn công khủng bố trong nước và tham gia nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Bây giờ đi hẳn về Viễn Đông của châu Á. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI: Bắc Triều Tiên, 5 điều ghi nhận từ Đại hội Đảng Lao động. Đảng Lao động của Bắc Triều Tiên nó họp để nó tôn vinh cái anh cha truyền con nối này, bây giờ anh đời đến đời cháu rồi, đời ông, đời cha, bây giờ đến đời cháu rồi. Bây giờ là anh đột, 4 năm trước giờ nay đảng không có đại hội, nhưng anh này tổ chức đại hội để anh lại lên, chắc là lên làm tổng bí thư. Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên vừa kết thúc với giới quan sát nước ngoài đã nhanh chóng rút ra một số kết luận về cơ chế quyền hành tối cao của đất nước khép kín này, vốn gây lo ngại không ít cho thế giới vì nắm trong tay vũ khí nguyên tử. Đảng lại trở lại vị trí thống lĩnh sân khấu chính trị. Đại hội đã trao lại quyền hạn cho Đảng Lao động từng bị buộc phải nhường chỗ cho quân đội vào thời ông Kim Jong-un, tức là cha của cái anh bây giờ ổn bây giờ đó. Chiến lược là Chongqing, quân đội trước tiên, mà ông áp dụng đã giao quyền cầm cương cho các tướng lãnh, trong khi quyền hành này ở trong tay các lãnh đạo đảng thời ông Kim Nhật Thành trước đó. Bây giờ 5 điểm là đảng trở lại vị trí thống lĩnh thay vì quân đội. 2 là chương trình hạt nhân tăng tốc. 3 là đưa cho anh Kim Jong-un này nắm nhiều chức vụ, nắm trong tay. Anh đã là lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên, các đại biểu chính thức bầu làm chủ tịch Đảng Lao động một chức vụ mới. 4 là anh đưa ra kế hoạch 5 năm nhưng việc đưa ra kế hoạch cho thấy là Kim Jong-un đang đứng ra đảm nhận trách nhiệm về kinh tế đã suy sụp dưới thời cha của ông. Giờ 5 năm về kinh tế đó. Điểm mục thứ 5 là anh kiểm soát chặt chẽ báo chí nước ngoài. 30 nhà báo nước ngoài được mời đến theo dõi đại hội, nhưng mà chỉ được dự có 5 phút. Các chế độ độc tài nó quái đản rồi. Bây giờ đài RFI Pháp ngày hôm nay nói về cái chuyện Tổng thống Mỹ sắp đi sang Nhật để dự hội nghị G7. Và nhân dịp này thì ông ấy đi thăm cái đền Hiroshima, là cái nơi mà cái đền dành cho những người nạn nhân quả bom nguyên tử của Mỹ thả xuống nước Nhật và làm cho nước Nhật phải đầu hàng. Bây giờ lần một ông tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm là ông Obama. Nhân thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản, tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến Hiroshima vào ngày 27 tháng 5 2016 tới. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của một tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm tại nơi mà cách đây 71 năm vào ngày 6 tháng 8 năm 1945 Mỹ đã ném quả bom nguyên tử đầu tiên để kết thúc Thế chiến thứ hai, gây cái chết cho 140.000 người. Nhưng mà Nhà Trắng cho biết là Tổng thống Obama sẽ không xin lỗi. Chương trình thăm Nhật Bản của Tổng thống Obama được lồng trong khuôn khổ thượng đỉnh G7 tại Hiroshima. Lãnh đạo Mỹ-Nhật trong cuộc họp song phương sẽ thảo luận về việc thắt chặt hợp tác giữa hai nước trong mọi lĩnh vực, từ an ninh quốc phòng đến kinh tế, trước khi sang thăm Indonesia. Bây giờ đến bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay cũng là nhắc lại cái chuyện ông Obama đến thăm cái đền Hiroshima. Những người sống sót ở Hiroshima muốn gặp Tổng thống Obama. Những người sống sót trong vụ đổ bom nguyên tử này muốn ông Obama thừa nhận sự mất mát và đau khổ do vũ khí nguyên tử của Mỹ gây ra ở Nhật Bản vào cuối Thế chiến thứ hai. Một số người sống sót như bà Keiko Ogura, năm nay 79 tuổi, muốn Tổng thống Obama tới công viên này để thừa nhận những hậu quả khủng khiếp của việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhưng mà bà nói rất là lịch sự và rất là tử tế. Bà nói thế này: trước khi tôi chết, tôi muốn gặp ông Tổng thống. Tôi muốn gặp mặt ông Tổng thống đương nhiệm, không phải để đòi tạ lỗi. Không, tôi chỉ muốn ông ấy tới đây như một con người. Tới đây, và chúng ta đứng cạnh bên nhau trên cùng một mảnh đất, trên cùng một mảnh đất đã bị san bằng này, để cầu nguyện cho những người đã khuất. Hai bà này rất hay. Bà Oruga này, cái năm đó mới có 8 tuổi, cho biết là bà cách nơi quả bom rơi xuống 2,5 km, mà vẫn bị sức nổ làm cho té ngã xuống đất. Bà nói: khi tôi hoàn hồn thì mọi nơi đều tối đen, không thấy được thứ gì, và sau đó không còn có tiếng động nào. Họ đã chết hết, nhưng trong số họ có một người nào đó vẫn còn sống. Và khi bà này đi qua thì ông còn ngỏng vậy, mà bà bị phỏng, bà đâu có cứu được ai. Bà bị kia ông nó mắng. Theo quan điểm của những người thắng trận, những quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki đã cứu mạng của vô số binh sĩ Mỹ vì giúp cho cuộc chiến chấm dứt sớm hơn. Nhưng những quả bom đó cũng giết chết hàng vạn thường dân vô tội và nhiều nạn nhân đã thiệt mạng trong những năm tháng sau đó vì những chứng bệnh ung thư do phóng xạ gây ra. Những người sống sót hy vọng chuyến viếng thăm của ông Obama tới Hiroshima chẳng những sẽ làm sống lại cuộc tranh luận về việc Mỹ quyết định thả bom nguyên tử, mà còn làm mạnh thêm cam kết của cộng đồng quốc tế đối với mục tiêu loại bỏ tất cả các loại vũ khí hạt nhân trong tương lai. Bây giờ chúng ta về nước tàu, là vì tôi luôn luôn sưu tầm những cái sự diễu võ dương ngoài của anh tàu, là vì nó ảnh hưởng đến tình hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Trung Quốc cảnh báo Đài Loan nếu muốn tách khỏi Hoa Lộc, tức là cái bà tổng thống mới là bà Thái Anh Văn này, là bà lãnh tụ đảng Dân Chí, là cái đảng của người dân địa phương chứ không phải người Trung Hoa dân quốc mà sang thua chặt chạy ra. Và người ta tàu nó luôn luôn nó sợ những cái bà này sẽ tuyên bố Đài Loan độc lập, và nó cảnh cáo. Trung Quốc cảnh báo trước rằng tân chính phủ Đài Loan phải chịu mọi trách nhiệm nếu có những căng thẳng xảy ra ảnh hưởng tới quan hệ Bắc Kinh và Đài Bắc. Cảnh báo này được Văn phòng đặc trách quan hệ với Đài Loan đưa ra ngày hôm nay, nói rằng mọi người đều thấy rõ ai sẽ là người đốt nhịp cầu quan hệ giữa đôi bên và ai đang muốn mối quan hệ tốt đẹp hiện giờ gặp trở ngại. Mặc dù Bắc Kinh không nêu tên người họ muốn nhắm tới, nhưng Mọi người đều xem đó là lời cảnh báo nhắm vào bà Thái Anh Vân. Người sẽ tuyên thệ để trở thành Tổng thống Đài Loan vào ngày 20 tháng 5, tức là ngày thứ 6 tuần tới. Kể từ hồi tháng Giêng, khi bà Thái Anh Vân và Đảng Dân Tiến do bà lãnh đạo đắc cử vẻ vang, Trung Quốc nhiều lần bày tỏ sự hoài nghi cho rằng bà Tổng thống tân cử của Đài Loan có ý muốn tuyên bố độc lập, tách rời khỏi Hoa Lục. Bắc Kinh cũng thường đưa ra những phát biểu để nhắc lại rằng chỉ có một nước Trung Hoa được đại diện bởi chính quyền Bắc Kinh và khi cần thiết sẽ sử dụng mọi biện pháp kể cả giải pháp quân sự để thống nhất đất nước. Đến bây giờ, bà Thái Anh Vân vẫn nói sẽ duy trì quan hệ đáng có với Bắc Kinh cho dù các nhà quan sát chính trị tin rằng quan hệ đó sẽ không nồng ấm như chính sách mà Tổng thống đương nhiệm Mã Anh Cửu đang thực hiện. Anh Tàu bây giờ là cô lập trên khắp thế giới. Anh đang phá vây mà phá vây ở đâu cũng bị người ta ghét bỏ. Về bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ nói về châu Âu ở cái thành phố mà giao du thương mại quốc tế lớn nhất của nước Tàu là thành phố thương mại Nghĩa Âu, trở thành thủ đô bán xỉ của thế giới, và thủ đô bán xỉ của thế giới đang chật vật vì kinh tế Trung Quốc giảm tốc. Và người ta nói rằng thì đấy, kinh tế thị trường nó có cái nguyên tắc là khi phát triển nó lên như cái đường parabol, nó xuống như cái đường parabol, lên mà lên một cách từ tốn và đừng có tham lam quá thì lên rất là vững vàng, và khi xuống thì gọi là soft landing, hạ cánh êm ái. Và anh này là cái phát triển bừa bãi, anh lên vù vù bất chấp quy luật thì đến lúc hạ cánh không thể nào hạ cánh soft landing được mà nó sẽ là hard landing. Và bây giờ nước Tàu là đang trong tình trạng hạ cánh cứng và suy thoái kéo dài, và nó làm ảnh hưởng đến cái thành phố được tiếng là bán xỉ nhất thế giới qua internet đó, là thương mại hành quốc thương mại Nghĩa Âu. Và những thương gia đang cảm nhận rõ ràng tác động của suy thoái, nhưng mọi người đang tìm cách chống chọi với cơn bão suy thoái đó. Và bản tin dẫn lời là ông Khâu Đức Huyên, ông chuyên về xuất khẩu đồ chén tách và đồ gốm đó. Rồi là có ông nữa là chuyên về Nghĩa Âu này, là khu thương mại Nghĩa Âu này, nó là cách không xa hai thành phố cảng Thượng Hải và Ninh Ba. Và tôi cứ đi lướt qua là vì không thể đi vào chi tiết được. Và các nhà thương mại ở đây đều phải cắt giảm lợi nhuận vì nền kinh tế của Tàu đang xuống dốc và bán hàng không được nữa rồi. Ông Khẩu Đức Huyên là một, ông Tiết Áp Thanh thì là nhân viên bán hàng cho Alibaba. Và ông nói rằng thì một số chủ cửa hàng đang thua lỗ, không kiếm được chút lời nào và nợ nần đang chồng chất. Và chính vì thế một người chỉ ở đây một thời gian rồi sau đó phải đóng cửa doanh nghiệp của mình. Đến ông Hà Kỉnh Sinh, bán hoa tai và chuỗi hạt đeo cổ cũng than phiền là không thể thanh toán là đúng hạn được. Và buôn bán internet nó làm cho thương mại phát triển, nhưng mà thiên hạ bây giờ bắt đầu chậm trả tiền, thành ra bán mà không được trả tiền mà lỗ. Rồi ông Thúc Kế Châu là chủ tịch Vifa Group, ông nói chúng tôi thực sự nỗ lực với khách hàng, chúng tôi đang chi nhiều tiền hơn cho sản phẩm chất lượng và kiểm soát chi phí cũng như phát triển sản phẩm mới. Với những mối quan hệ gần gũi với khách hàng qua chúng tôi làm việc theo một cách rất có tính toán chiến lược. Tính toán chiến lược nhìn mình toàn bộ nó choáng suy thái thì ở đó là chiến lược, tức là các anh bây giờ là đang nỗ lực để sống còn y như toàn bộ nước Tàu của anh. Bây giờ bắt đầu về Biển Đông. Bản tin của đài RFI Pháp hôm qua: Biển Đông, chuyên gia quốc tế tố cáo thủ đoạn sự đã rồi của Trung Quốc, của Bắc Kinh. trong hai ngày 6 và 7 tháng 5 2016, hàng chục nhà nghiên cứu Mỹ tại Mỹ và nhiều nơi thế giới đã tề tự về trường đại học Yale để tham gia cuộc hội thảo về tranh chấp Biển Đông, mở ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang gấp rút đẩy mạnh việc áp đặt quyền kiểm soát của họ trên vùng biển mà họ cho là thuộc chủ quyền của họ. Hầu hết các học giả đều vạch trần các hành động của Trung Quốc nhằm áp đặt sự đã rồi trong vùng, bất chấp luật lệ quốc tế hay phản đối của các nước khác. Nội dung hai ngày thảo luận khoa học tại Yale được thể hiện rõ qua các chủ đề được đề cập đến tại ba tiểu ban khác nhau. Đúng không? Tiểu ban 1 là các vấn đề lịch sử về tranh chấp Biển Đông. Tiểu ban 2 là Biển Đông và các vấn đề địa lý chính trị. Tiểu ban 3 là luật pháp về tranh chấp Biển Đông. Trong lần này có giáo sư Kale Lightyear của Viện Quốc phòng Úc, rồi Patrick Cronin, chuyên gia về an ninh châu Á-Thái Bình Dương tại Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Center for New American Security. Rồi thì có tướng hồi hưu Daniel Schaffer thuộc Trung tâm Tham vấn Asia 21 tại Pháp, hay là giáo sư Việt Nam, người Việt Nam mà ở bên Mỹ này là ông Ngô Vĩnh Long. Thì tôi lướt qua cái tin này. Về đến Philippines thì Philippines mới có một tổng thống mới, và cái ông này khi tranh cử thì ông cũng ăn nói bốp chát giống hệt như ông Trump ở bên Mỹ này, và bây giờ ông đã đắc cử rồi. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC: Duterte thắng cử tổng thống Philippines. Ông Rodrigo Digon Duterte, ứng viên có khuynh hướng chống tội phạm cứng rắn, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines. Dù kết quả chính thức chưa được công bố, đối thủ chính của ông Duterte là Marosas. Rosas đã thừa nhận thất bại trong cuộc đua này. Ông Duterte là ứng viên dẫn đầu trong thời gian dài. Tổng thống đương nhiệm là Benigno Ninoy Aquino sắp từ nhiệm do hiến pháp giới hạn nhiệm kỳ tổng thống còn 6 năm. Cuộc bầu cử Philippines cũng nhằm chọn một phó tổng thống và các quan chức địa phương. Ông Duterte nói với AFP rằng: với sự khiêm nhượng, tôi chấp nhận trọng trách mà người dân giao phó. Trong lúc này tranh cử là ông tuyên bố hàng lắm, ông nói là tội phạm là ông sẽ tàn sát hết rồi. Ông Duterte đã có nhiều phát biểu gây tranh cãi trong những tranh cử, chẳng hạn như nói ông nói sẽ tiêu diệt hàng trăm ngàn tội phạm khi không qua xét xử. Rồi trong ông tranh cử, ông tập trung vào việc cải cách kinh tế, cơ sở hạ tầng và tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông. Trong cái đánh đập trong tuần trước, chúng ta có kiểm điểm tin tức ông này, rồi ông nói là ông sẽ ra cái đảo mà anh tàu đang chiếm để xem nó có dám làm gì không. Và bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay cho biết là Hoa Kỳ sẵn sàng làm việc với tân tổng thống Philippines. Hoa Kỳ tôn trọng lá phiếu của người dân Philippines, sẵn sàng bắt tay làm việc chung với tân tổng thống Philippines. Đó là điểm chính được hành pháp Mỹ đưa ra trong cuộc họp báo tại Washington hồi chiều hôm qua. Trả lời câu hỏi về tin ông Rodrigo Duterte đắc cử tổng thống Philippines, phát ngôn viên Elizabeth Trudeau của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng: Washington hãnh diện làm việc chung với người vừa được dân chúng Philippines tín nhiệm để lãnh đạo quốc gia. Mặc dù kết quả chính thức chưa được công bố, nhưng tin tức cho thấy ông Duterte đắc cử vẻ vang. Hai đối thủ chính trị của ông trong cuộc đua tranh ghế tổng thống cũng đã nhìn nhận thua cuộc. Ông Duterte nổi tiếng là người bạo miệng, đồng thời cũng bị chỉ trích là đàn áp nhân quyền trong hơn 20 năm làm thị trưởng Davao trước khi ra tranh cử tổng thống. Bây giờ đến trung tâm của Biển Đông lên tàu. Bản tin ngày hôm qua của đài Tiếng nói Hoa Kỳ: chiến hạm Mỹ tiến gần đá chữ thập. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Bill Irwin nói tàu USS William Lawrence đã đi bên trong vùng 12 hải lý quanh đá chữ thập hiện bị Trung Quốc chiếm đóng, để thách thức những tuyên bố chủ quyền biển thái quá của một số bên tranh chấp ở Biển Đông. Trong một tuyên bố qua email, ông Irwin cho hay rằng các tuyên bố chủ quyền biển thái quá là điều không phù hợp với luật pháp quốc tế, như đã được phản ánh trong công ước về luật biển, vì chúng có ý hạn chế các quyền hàng hải mà Mỹ và tất cả các nước được quyền thực hiện. Trung Quốc đã giận dữ đáp trả vào sáng 10 tháng 5 thông qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Khảng, khi ông này nói tại một cuộc họp báo hàng ngày rằng tàu Mỹ đã đi vào vùng biển của Trung Quốc bất hợp pháp, và động thái đó đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Mặc dù Mỹ không phải là một bên có tuyên bố chủ quyền đối với các đảo tranh chấp ở Biển Đông, song các quan chức cấp cao của Mỹ nói việc các bên tranh chấp khác nhau tìm cách khẳng định tuyên bố chủ quyền của họ một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế là điều tối quan trọng đối với lợi ích của Mỹ. Hàng năm, lượng hàng được vận chuyển bằng tàu biển lên đến 5.000 tỷ đô la đi qua Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền về phần lớn vùng biển này. Việt Nam, Philippines, Malaysia, Đài Loan và Brunei cũng có tuyên bố về các về nhiều khu vực chồng lấn lên nhau ở Biển Đông. Anh tàu bắn, anh nói xong anh phải có cái cử chỉ lại giữa võ chương hoa. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Trung Quốc tung chiến đấu cơ bám sát tàu của Mỹ ở đá thiết lập, bám sát và đi léo đéo ra sao. Anh nói là anh đến để anh đuổi. Chiến dịch tuần tra Biển Đông thứ ba với hải quân Mỹ tiến hành hôm qua 10 tháng 5 2016 bên trong khu vực 12 hải lý của đá thiết thật tại quần đảo Trường Sa Biển Đông đã vấp phải phản ứng dữ dội của Trung Quốc. Lần này Bắc Kinh lớn tiếng loan báo là đã tung chiến đấu cơ lên sẵn sàng nghênh chiến, đồng thời điều tàu chiến ra bám đuôi khu trục phạm Mỹ. Và bám đuôi xong rồi là anh tuyên bố là để cảnh cáo và xua đuổi tàu Mỹ. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc tuần tra của Mỹ gần đây là một hành vi xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển của Trung Quốc và là một sự khiêu khích nghiêm trọng. Vài giờ trước phản ứng của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lớn tiếng tố cáo Mỹ là đã đe dọa chủ quyền và an ninh Trung Quốc, gây nguy hiểm cho cán bộ và cơ sở của Trung Quốc trên đá thiết lập, đồng thời làm tổn hại hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Trung Quốc đã có phản ứng trên đây ít lâu sau khi Hải quân Mỹ phái chiến hạm William Lawrence đi vào tuần tra bên trong vùng 12 hải lý của đá thiết lập, một dạng san hô vừa được Trung Quốc bồi lên thành đảo nhân tạo. Bên trên có xây một phi đạo dài hơn 3.000 thước đã được phi cơ hạng nặng thử nghiệm. Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức gọi hoạt động hôm qua của khu trục hạm Lawrence là một chiến dịch tuần tra vì quyền tự do hàng hải nhằm thách thức yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam, nhưng rõ ràng là nhắm riêng Trung Quốc, nước đang kiểm soát đây này. Một số nhà quan sát đã cho rằng cuộc tuần tra Trường Sa hôm qua của Hải quân Mỹ là một thông điệp cứng rắn của Hoa Kỳ nhắm vào Trung Quốc trước lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama công du châu Á và sẽ ghé thăm Việt Nam. Dĩ nhiên là các quan chức Mỹ đã bác bỏ suy đoán trên. Phát biểu tại London, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng mục tiêu duy nhất của hoạt động hải quân đó là khẳng định quyền tự do lưu thông trên biển. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng loan tin rằng Tổng thống Obama thăm Việt Nam, Nhật Bản từ ngày 21 tháng 5 đến 28 tháng 5. Tòa Bạch Ốc cho hay Tổng thống Mỹ sẽ thăm Việt Nam trước. Ông sẽ gặp giới lãnh đạo Việt Nam để bàn thảo các cách thức để quan hệ đối tác toàn diện thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, quan hệ giữa nhân dân hai nước, an ninh, nhân quyền và các vấn đề toàn cầu cũng như khu vực. Tại Hà Nội, Tổng thống Obama sẽ đọc bài diễn văn về quan hệ Mỹ-Việt tại các cuộc gặp và các sự kiện Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tổng thống sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đó. Trong năm nay, Tổng thống cũng sẽ gặp các thành viên, sẽ gặp các thành viên của xã hội dân sự, chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á, là có cái chương này nha, Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á, sẽ gặp các chủ doanh nghiệp và cộng đồng kinh doanh. Sau Việt Nam, Obama sẽ đến Nhật Bản tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 ở Iseshima. Ông sẽ cũng sẽ có chuyến thăm lịch sử đến thành phố Hiroshima cùng Thủ tướng Nhật để nêu bật cam kết không ngừng của ông đối với việc mưu cầu hòa bình và an ninh của một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Trước đó, tại một cuộc họp báo Hà Nội ngày 10 tháng 5, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russell đã nhận được câu hỏi liệu Tổng thống Obama có dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam sau chuyến đi năm nay không? Nhà ngoại giao Mỹ trả lời rằng chưa có quyết định nào về vấn đề này như thế cả. Trợ lý Ngoại trưởng Russell lưu ý rằng Mỹ đã nói rõ hồi năm 2014 và hiện nay vẫn duy trì quan điểm rằng để đưa ra quyết định về lệnh cấm bán vũ khí, Mỹ xem xét các tiến bộ Việt Nam đạt được trong các vấn đề nhân quyền quan trọng. Ông nói, chúng tôi đã nói rõ ở thời điểm đó và điều đó vẫn đúng ở thời điểm này. Đó là một trong những yếu tố quan trọng có thể dẫn đến dỡ bỏ lệnh cấm là tiếp tục đà tiến trong việc Việt Nam đạt các tiêu chuẩn nhân quyền phổ quát cũng như đạt tiến bộ trong cải cách tư pháp quan trọng. Với sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược, chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc. Và đến một kha ông khác là một chuyên gia về khu vực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược của Quốc tế là ông Murray Hieber. Nói về VOA hôm 9 tháng 5 rằng ngay cả khi lệnh cấm được dỡ bỏ, điều đó không có nghĩa là Việt Nam có thể thực sự và sẽ được cho phép mua những mặt hàng cụ thể. Có lệnh về nhưng mà phải xem anh nhúc nhích gì thế nào. Lời kêu gọi của Việt Nam về dỡ bỏ lệnh cấm vận xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng vì tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Tại cuộc họp báo hôm 10 tháng 5, một chiến lược ngoại trưởng Mỹ Russell nói tình hình Biển Đông là mối quan tâm lớn của tất cả các nước, không chỉ đối với các nước có duy tuyên bố chủ quyền trong vùng biển này như Việt Nam, Philippines hay Malaysia, mà còn là mối quan tâm của các nước khác trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Nhà ngoại giao Mỹ nhắc lại là Mỹ không đứng về phía nước nào trong số các nước tuyên bố chủ quyền và Mỹ đứng về phía luật pháp quốc tế. Mỹ không có tuyên bố chủ quyền, cũng như không có ý định chiếm đảo của ai cả, mà chỉ muốn làm hai điều, đó là đảm bảo quyền tự do đi lại cho tất cả các bên liên quan và đảm bảo quyền và luật pháp quốc tế không bị xói mòn. Bây giờ bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua cũng nói về vấn đề Tổng thống Obama sẽ nêu vấn đề nhân quyền khi đến thăm Việt Nam. Và nó qua lời ông Daniel Wilson vừa rồi đó. Tổng thống Obama sẽ đặt vấn đề thương mại, an ninh và nhân quyền là ba vấn đề quan trọng sẽ được Tổng thống Mỹ nêu ra trong chuyến về thăm Việt Nam bắt đầu vào ngày 22 tháng 5 tới đây. Và ông Bộ Ngoại giao Mỹ là ông Daniel Wilson đang có mặt tại Hà Nội. Ông nêu ra năm lĩnh vực mà ông gọi là trọng tâm của cuộc gặp giữa Việt-Mỹ tới đây. Thứ nhất là Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia hùng mạnh, tôn trọng pháp quyền và quyền con người. Thứ hai là mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, tức là đi lại và giáo dục với các thế đó. Điều thứ ba là các lĩnh vực hai bên có thể hợp tác ở khu vực như giải quyết tình trạng hạn hán, lưu vực sông Mekong và chuyện tranh chấp ở Biển Đông. Thứ tư là Mỹ sẽ đi rà phá bom mìn tẩy độc chất da cam v.v. Và cuối cùng là thúc đẩy nhân quyền và cải cách tư pháp ở Việt Nam. Về phía Bộ Quốc phòng Mỹ thì hãng tin Reuters cũng nói rõ rằng có những ý kiến muốn bán vũ khí cho Việt Nam vì Hà Nội có thể giúp nước Mỹ trong chuyện đối đầu với Trung Quốc khi Washington thực hiện chính sách chuyển trục sang châu Á. Những ý kiến cho rằng việc bỏ cấm vận này sẽ được thực hiện khi Hà Nội có tiến bộ về thành tích nhân quyền của mình. Trong cuộc họp báo sáng nay ở Hà Nội, ông Daniel Rosen nói rằng điều quan trọng để Mỹ có thể bỏ cấm vận vũ khí là Việt Nam thực sự đạt được những tiêu chuẩn để thực thi các giá trị phổ quát về quyền con người, đồng thời có những tiến bộ trong việc cải cách ngành tư pháp. Cũng xin nói thêm là hiện người phụ trách về vấn đề nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Tom Malinowski, hiện đang có mặt ở Hà Nội. Và theo các nhà quan sát thì những nhận định về tình trạng nhân quyền Việt Nam mà ông Malinowski đưa ra sẽ ảnh hưởng quan trọng tới quyết định bỏ hay không bỏ cấm vận vũ khí. Tiếp tục là những cái nước cờ chính trị. Bản tin ngày hôm qua 10 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do, Bộ Ngoại giao Mỹ gặp gỡ các ứng viên đại biểu Quốc hội đòi lập sập. Mấy người tự ứng cử mà bị nó loại đấy. Có cái tấm hình ông Malinowski chụp với ca sĩ Mai Khôi tại Hà Nội, một trong những người ứng cử mà bị loại đó. Liên quan đến chuyến thăm Việt Nam của ông Tom Malinowski, người phụ trách vấn đề nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, BBC, đây là bản tin của đài BBC, Á Châu Tự Do lấy của BBC. BBC cho biết là ông đã gặp gỡ các ứng viên độc lập vào Quốc hội Việt Nam, đó là ba ứng cử viên Nguyễn Quang A, Vũ Ngọc Bình, ca sĩ Mai Khôi. Cả ba người đều tự nộp đơn xin ứng cử đại biểu Quốc hội nhưng bị chính quyền đưa ra những lý do khác nhau để loại bỏ. Cũng theo BBC thì có một số người khác ở trong trường hợp này là các ông Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Đình Hà cũng được mời, nhưng bị lực lượng an ninh Việt Nam cản trở không cho gặp người đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ. Xin nhắc lại là có nhiều ứng cử viên độc lập ra tranh cử vào Quốc hội tổ chức ngày 2 tới đây, nhưng đại đa số đã bị loại khỏi danh sách ứng cử qua những cuộc họp mà chính phủ Việt Nam gọi là hiệp thương ở địa phương cư trú của người ứng cử. Ủa, ông Obama lại đến vào cái ngày 22 để xem ra ông đến vào ngày nào, trùng với ngày bầu cử thì chắc là vui lắm á. Bây giờ chẳng những gặp nha, các ứng cử viên là bị loại. Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua cũng lại loan tin là Bộ Ngoại giao Mỹ gặp Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Nhiều thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã bị nhà cầm quyền cản trở, thậm chí cản trở một cách khốc liệt và trắng trợn. Do vậy, đoàn của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam có 4 người đã tham gia cuộc gặp gỡ này, gồm nhà báo Giang Batista, Nguyễn Hữu Vinh, nhà báo Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà báo Đỗ Đông Bắc và blogger Lê Dũng. Tham dự về phía Mỹ, ngoài ông Tom Malinowski còn có David Mutke, ủy viên chính trị của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, bà Jennifer Neithardt Deotis, nhân viên Bộ Ngoại giao, cựu ủy viên chính trị đặc trách về nhân quyền tại Việt Nam và một số đại nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Trao đổi tại cuộc gặp gỡ, ông Tom Malinowski cho rằng việc ngăn chặn các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam tham dự cuộc gặp gỡ này là lãng phí và vô ích. Thậm chí theo ông, điều đó chỉ thể hiện thế yếu của nhà cầm quyền Việt Nam. Hay, câu này phải mình rất hay. Điều đó chỉ thể hiện thế yếu của nhà cầm quyền Việt Nam. Ông Tom Malinowski cho biết chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ diễn ra trong thời gian từ 10 đến 12 ngày tới. Đây là một sự kiện lớn trong quan hệ giữa hai nước Mỹ và Việt Nam. Đây cũng là một tín hiệu tích cực cho Việt Nam nếu nhà cầm quyền Việt Nam chọn lựa những giá trị có lợi cho quan hệ hai nước, nhưng cũng sẽ là tiêu cực cho Việt Nam nếu họ không chọn lựa những vấn đề Mỹ quan tâm là quyền con người. Tôi nhắc lại nhé, cũng sẽ là tiêu cực cho Việt Nam nếu họ không chọn lựa những vấn đề Mỹ quan tâm là quyền con người. Trong chuyến thăm này, Tổng thống Obama sẽ đề cập đến vấn đề nhân quyền. Đây là một vấn đề rất quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Nếu nhà cầm quyền Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi, Tổng thống Obama sẽ đề cập tích cực các vấn đề nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai nước Mỹ-Việt, đồng thời sẽ đề cập với chính phủ Việt Nam cách làm thế nào để đạt tới những vấn đề đó. Và ông Malinowski nói tiếp rằng chúng tôi sẽ nhấn mạnh vấn đề thả các tù nhân lương tâm, cải cách hệ thống tư pháp, hệ thống luật pháp. Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần nói rằng họ mong muốn hệ thống luật pháp của Việt Nam phù hợp với các hệ thống luật pháp quốc tế. Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ Việt Nam sẽ có những tín hiệu rõ ràng trước chuyến thăm của ngài Tổng thống Hoa Kỳ. Ông cho biết một số chương trình làm việc trong chuyến thăm của Tổng thống Obama là chúng tôi sẽ trao đổi với Quốc hội Việt Nam về các dự án luật và tiếp xúc với các cơ quan khác, trong đó có Bộ Công an Việt Nam. Hỏi thăm sức khỏe Bộ Công an Việt Nam. Vấn đề hiện nay là do chính phủ Việt Nam quyết định. Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ Việt Nam sẽ tạo ra một đà phát triển tốt đẹp cho Hiệp định Thương mại xuyên châu Á-Thái Bình Dương TPP. Chúng tôi nghĩ rằng sự tiến bộ về nhân quyền, lao động, tự do tôn giáo, tự do bày tỏ chính kiến sẽ gắn liền với việc phát triển quan hệ giữa hai nước. Ông Tom Malinowski cũng đã trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam về các vấn đề cùng quan tâm như đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ, những đánh giá về các vấn đề tù nhân lương tâm, cải cách luật pháp, cũng như những vấn đề liên quan đến chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ đến Việt Nam. Tôi nhắc lại là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm qua cũng lại loan tin là chưa có quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Việt Nam trong mấy năm gần đây nhiều lần kêu gọi Mỹ xem xét dỡ bỏ hoàn toàn lệnh bán cấm vũ khí ra thương. Việt Nam coi đó là biểu hiện về mối quan hệ hoàn toàn bình thường hóa ra nữa. Hồi cuối tháng 4 tại Austin, Texas, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ là Phạm Quang Vinh đã phát biểu tại một hội thảo về chiến tranh Việt Nam rằng Việt Nam kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương và tin rằng rào cản của quá khứ này nên được dỡ bỏ nhằm chứng tỏ sự bình thường hóa quan hệ toàn diện giữa hai nước bắt đầu hai thập kỷ trước và mối quan hệ đối tác toàn diện hiện nay. Ông Murray Hebert, chuyên gia về khu vực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói với VOA hôm 9 tháng 5 rằng ngay cả khi lệnh cấm được dỡ bỏ, điều đó không có nghĩa là Việt Nam có thể thực sự và sẽ được cho phép mua những mặt hàng cụ thể. Ông nói Mỹ vẫn có thể từ chối các hồ sơ mua những vũ khí cụ thể nếu có những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Đến đây là có những cái thông tin đã nói rồi cho nên tôi lướt qua. Trong khi đó thì Việt Nam biết bao nhiêu vấn đề rối rắm, cá chết rồi dân biểu tình này kia, bây giờ nó lờ tiết cái vụ đó thì tiếp tục đi xin Mỹ bán vũ khí. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC cũng lại loan tin rằng Việt Nam lại tổ chức hội thảo về vũ khí. Hãng tin loan cho hay tuần này Hà Nội tổ chức hội thảo các sự tham gia của các công ty sản xuất vũ khí hàng đầu của Hoa Kỳ, nào là Boeing, nào là Lockheed Martin, rồi thì BAE Systems, Lockheed Martin và Honeywell International. Nó tưởng là nó cứ câu được, nó tưởng là Mỹ ham bán vũ khí cho nó. Nên lấy ra cái xin lỗi anh, tiền đâu, nợ đìa ra, nợ đến đời con đời cháu này chắc rồi, ở đó mà mua vũ khí. Bây giờ không có hội thảo nữa. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do lại nói tiếp về cái vấn đề ông Tổng thống Obama sang Việt Nam. Nhà Trắng công bố chương trình công du Việt Nam của Tổng thống Mỹ. Lúc này là chúng ta có thông tin về dự trù, bây giờ là công bố chương trình rồi, tức là sẽ tới Hà Nội và Sài Gòn. Tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ sẽ đọc diễn văn về quan hệ Mỹ-Việt, sẽ thảo luận về tầm quan trọng hiệp định thương mại xuyên thái bình dương TPP, sẽ gặp gỡ thành viên của các tổ chức xã hội dân sự, chương trình sáng kiến thủ lãnh trẻ Đông Nam Á và cộng đồng doanh nghiệp, và sẽ đặt vấn đề nhân quyền. Và trong khi chuẩn bị cho Tổng thống Obama đi Hà Nội với Sài Gòn thì ở bên Mỹ, Quốc hội Mỹ đưa vợ của luật sư Nguyễn Văn Đỏi ra điều trần tại Quốc hội Mỹ. Ngày hôm qua vào lúc Nhà Trắng họp báo về chuyến công du của Tổng thống thì ở Hạ viện, bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư Nguyễn Văn Đỏi, điều trần trước một ủy ban Quốc hội Mỹ trình bày tình cảnh của chồng bị bắt giam từ 5 tháng nay mà không được gặp gia đình và luật sư. Theo lời bà Vũ Minh Khánh, công an Việt Nam muốn làm gì thì làm, và luật sư Đài có nguy cơ bị lãnh án từ 3 đến 20 năm tù theo đạo luật chấn áp đối với tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước. Hai dân biểu Mỹ của Đảng Cộng Hòa là Ed Royce và Chris Smith đã kêu gọi Tổng thống Obama can thiệp để chính quyền Hà Nội trả tự do cho luật sư Đài và tất cả các tù nhân lương tâm của Việt Nam. Trong khi nó lại tàu lại Mỹ như thế thì anh Trọng Lũ tiếp tục củng cố quyền hành của anh giống như Tập Cận Bình ở bên tàu, tức là anh nắm hết bên đảng, bên quân công an và bên quân đội, thanh kiếm và lá chắn mà. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài BBC, giáo sư Trọng nắm quân ủy trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vừa công bố quyết định về quân ủy trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm bí thư. Theo trang Đài Tiếng nói Việt Nam, viết tắt là VOV đó, tại hội nghị diễn ra Hà Nội ngày 10 tháng 5, Đảng cầm quyền cũng chỉ định Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, giữ chức Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo các lực lượng vũ trang được xác tiến lại bằng quyết định số 186 QNSSTV ngày 29 tháng 4 2016 của Bộ Chính trị do ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương công bố. Quyết định này nói với các chức vụ thường vụ quân ủy trung ương, bí thư quân ủy trung ương, phó bí thư quân ủy trung ương cho nhiệm kỳ 2020. Cái bản tin này kết thúc bằng một cái chi tiết rất là tích cực, lát nữa tôi sẽ đọc. Anh nhận chức xem này cũng là nói cái giọng tuổi già sức yếu rồi, nhưng mà vì đảng giao nhiệm vụ thì phải làm thôi, thì tuổi già chả biết thế nào. Ứng viên đại biểu bây giờ anh còn phải đi ra ứng viên đại biểu quốc hội nữa kìa. Ứng viên đại biểu quốc hội có tới giáo sư Nguyễn Phú Trọng đã hứa với cử tri, bây giờ anh đi vận động cử tri, anh hứa với cử tri rằng tuổi dù tuổi đã cao, ông sẽ làm quyết liệt điều dân đã mất. Cần gì phải làm quyết liệt, có phải đi đánh nhau đâu mà quyết liệt. Làm thì cứ làm theo đúng kế hoạch là cho nó được hẹn, làm phải quyết liệt. Ba điều đó theo ông gồm có phát triển kinh tế, giảm nợ xấu, xây dựng đảng, chống tham nhũng và giữ độc lập chủ quyền quốc gia. Độc lập chủ quyền quốc gia bằng cách là nói là Biển Đông vẫn yên tĩnh. Cái này mới hay. Ông cũng hứa sẽ lắng nghe nhân dân nhiều hơn, là nói giọng mị dân này. Nếu làm đại biểu quốc hội sẽ được học nhân dân nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn. Và anh nói tiếp rồi, tôi vừa là tổng bí thư vừa là bí thư quân ủy trung ương, có trách nhiệm phải lãnh đạo các cơ quan này. Tuy nhiên ông Nguyễn Phú Trọng cũng cho hay ông đã viết đơn xin nghỉ vì tuổi cao, nhưng đảng vẫn yêu cầu tiếp tục làm việc theo nội dung ông nói trên báo chí Việt Nam. Trang Lao Động trích lời vị tổng bí thư nói như thế này: thực ra năm nay tôi cao tuổi rồi, vào loại già nhất, năm nay 72 tuổi, 6 khóa ủy viên trung ương, 5 khóa bộ chính trị, 2 khóa tổng bí thư, 3 khóa bí thư thành ủy Hà Nội, chủ tịch hội đồng lý luận trung ương, phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương. Kỳ vừa rồi tôi đã xin nghỉ bằng văn bản, nhưng do tình hình cụ thể của đất nước đảng ta nên trung ương và đại hội vẫn yêu cầu tôi phải tiếp tục công tác là đảng viên, tôi phải chấp hành. Ông cũng nói về sự vô thường của tuổi tác và sức khỏe, nhưng hứa làm tốt nhiệm vụ. Một anh cộng sản cả ngày tụng kinh Mác Lênin mà nói đến vô thường, các bạn thấy nó có diễu dở. Câu làm nữa là diễu dở nữa. Khi tuổi ê, anh mới nói nguyên văn nhá, nghe cho kỹ để thấy cái bọn cộng sản nó diễu dở đến như thế nào. Khi tuổi đã cao chả biết thế nào, nay thế này mai thế khác, các cụ cứ dặn là phải giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe là quan trọng, nhưng cái đó phải nhờ rời, nó tiếng Bắc ấy, nó rời. Cái đó phải nhờ rời, cho nên không biết thế nào, nhưng phải cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Giống như anh Hồ Chí Minh khi anh chết, anh nói anh đi gặp một cụ Mác Lênin. Anh Trọng Lú này, anh bảo lại bây giờ nhờ rời. Một thằng cộng sản suốt ngày tụng kinh Marxist, rồi phải tổng bí thư phải là người Bắc và phải là có lý luận, cái lý luận cộng Marxist nào nó cho phép anh nói là sức khỏe cái anh phải nhờ rời, xong nói như nhờ ơn Bác mà đạo, nói nhờ rời là nó diễu rồi. Sức khỏe là quan trọng, nhưng cái đó phải nhờ rời chứ không phải nhờ trời. Diễu không thể nhịn cười được. Bây giờ đến chống tham nhũng trong đảng ấy, để xem là anh có thoát được cái trò này không. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: hồ sơ Panama được đưa lên mạng, tức là cái hội chúng nhớ là cái vụ, các bạn nhớ cái vụ mà hồ sơ Panama bây giờ không phải là do các báo chí ấy, là bây giờ đưa lên mạng luôn rồi, đưa lên mạng là tiết lộ thông tin của hơn 200 tài khoản ở nước ngoài do công ty luật Mossack Fonseca ở Panama điều hành, được tổ chức các nhà báo điều tra quốc tế ICIJ đưa lên mạng ngày hôm qua. Công bố những dữ liệu để công chúng có thể tiếp cận được sẽ tạo nên những chấn động mạnh mẽ hơn là những tiết lộ trước đây. Mọi người trên toàn thế giới sẽ có thể truy tìm trong kho dữ liệu những tài khoản ở nước ngoài liên hệ đến hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phó giám đốc ICIJ của Hội Nhà báo Điều tra Quốc tế là bà Marina Walker Guevara Nói thế này, tôi nghĩ ảnh hưởng lớn nhất là chúng ta có thể đưa quyền lực trở lại vào tay người dân, đúng không? Những tin tức trong tháng qua về những tài khoản ở nước ngoài làm một vài lãnh tụ chính trị lúng túng, trong đó có Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Nga Vladimir Putin, và làm cho các giới chức cao cấp ở Iceland và Tây Ban Nha phải từ chức. Các nhà báo điều tra hiện đang thúc đẩy người dân trên toàn thế giới tham gia vào những nỗ lực để cải thiện sự minh bạch tài chính toàn cầu. Bà Marina Walker Guevara, Phó Giám đốc ICIJ, nói tiếp: do đó, xin quý vị nói cho chúng tôi biết, tại những quốc gia chúng tôi không có cơ hội để làm việc, và có nhiều những quốc gia như vậy, xin cho chúng tôi biết, chúng tôi đã không biết tới những ai có công ty vỏ bọc ở nước ngoài. Tổ hợp luật có trụ sở tại Panama và những thân chủ của tổ hợp này đã được nêu lên tên trong tài liệu Panama phủ nhận là họ không có hành động sai trái nào cả. Những nơi an toàn về thuế tuy không bất hợp pháp, nhưng rất có hại vì nó giúp cho người giàu không phải trả thuế và đặt thêm gánh nặng lên vai những công dân có thu nhập trung bình và thu nhập thấp, đúng không? Bà Marina Walker Guevara nói tiếp: bí mật của các nơi an toàn về thuế thường bị lạm dụng, và những công ty vỏ bọc, những công ty vô danh thường được dùng trong một loạt các tội phạm, từ rửa tiền đến buôn lậu ma túy, buôn lậu vũ khí và những gian lận nghiêm trọng khác. Những thông tin trong hồ sơ Panama có thể được truy tìm theo quốc gia, tên tuổi, địa chỉ. Những thông tin nhạy cảm như tài khoản ngân hàng và lý lịch cá nhân thì không thể tìm được. Và đây là cái là có lẽ là anh Trọng Lũ anh được đùn ra để đỡ đạn, là vì có lẽ anh là người ít bị truy về tội tham nhũng nhất. Thế nên bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nhiều người Việt có tên trong hồ sơ Panama. Người Việt đầu tiên bị tiết lộ tên là Eric Văn Nguyễn, 32 tuổi, là người Canada gốc Việt đầu tiên bị tiết lộ trong danh sách vụ rò rỉ tài liệu có tên hồ sơ Panama. Và sau khi tìm kiếm thì tên của hàng trăm người Việt đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của Offshore League ICIJ.org, trong đó có tên ông Jonathan Hạnh Nguyễn. Theo kết quả tìm kiếm, vai trò của ông Jonathan Hạnh Nguyễn là người có cổ phần trong Imex Asia Pacific International Limited và Imex Pan Pacific Group Incorporation. Cơ sở dữ liệu của công ty vừa kể chứa thông tin về gần 320 thực thể nước ngoài nằm trong khuôn khổ các cuộc điều tra về hồ sơ Panama. Dữ liệu ghi nhận thông tin trong gần 40 năm tính đến cuối năm 2015 và liên kết với công dân và các công ty tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, ICIJ cũng khuyến cáo người sử dụng rằng có nhiều người và tổ chức có tên tương tự hoặc trùng nhau. ICIJ đề nghị người sử dụng xác minh danh tính của bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nằm trong cơ sở dữ liệu. Nếu phát hiện sai sót, có thể liên hệ với ICIJ. ICIJ cùng với báo Süddeutsche Zeitung của Đức và hơn 100 tổ chức thông tấn khác cho biết rằng 11 triệu rưỡi tài liệu do họ có được từ một công ty luật ở Panama cho thấy những người chính trị gia và quan chức công cử, bao gồm 12 nhà lãnh đạo thế giới hiện tại và trước đây, có dính líu tới việc trốn thuế. Ngoài Thủ tướng Iceland, ICIJ nói những tư liệu từ công ty luật Mossack Fonseca ở Panama cho thấy hàng chục những giao dịch dính dáng đến những người hoặc công ty có liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin từ năm 1977 đến năm 2015. Những nhân vật cao cấp khác gồm Thủ tướng Pakistan, Tổng thống Ukraine và Argentina và Quốc vương Ả Rập Xê Út. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do. 189 cá nhân và công ty Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama. Có tên nhiều người Việt Nam trong hồ sơ Panama được công khai trên mạng Internet kể từ ngày hôm qua. Trong hồ sơ này có danh sách gồm 96 địa chỉ của công ty hay cá nhân ở Việt Nam có mở công ty bình phong ở nước ngoài. Sau khi tài liệu này được công bố, Tổng cục Thuế Việt Nam đã tổ chức một cuộc họp với vụ thanh tra Ban Cải cách Thuế và đã thành lập một tổ công tác để điều tra xem là trong số 189 cá nhân và công ty Việt Nam xuất hiện trong hồ sơ này có trốn thuế hay không. Xin nhắc lại là hồ sơ Panama là danh sách các cá nhân và công ty có mở các công ty bình phong tại những nước có chính sách dễ dãi về thuế. Những cá nhân và công ty này được một tổ hợp luật Panama là Mossack Fonseca làm môi giới để thiết lập công ty. Khi mới được một tờ báo Đức tung ra danh sách này đã làm rung động giới tài phiệt và chính trị thế giới với những nghi vấn là những tổ chức và cá nhân này trốn thuế qua môi giới của Mossack Fonseca. Cho tới giờ này, ít nhất một viên chức cao cấp là thủ tướng nước Iceland đã phải từ chức vì có tên trong danh sách này. Và bản tin ngày hôm nay cũng của Đài Á Châu Tự Do cũng về vấn đề đề tài này. Việt Nam rà soát dữ liệu phòng chống rửa tiền đối với hồ sơ Panama. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối chiếu dữ liệu phòng chống rửa tiền với hồ sơ Panama và phối hợp rà soát hoạt động tài chính của các cá nhân hay công ty ở nước ngoài khi có yêu cầu. Khi có yêu cầu thì là không ai yêu cầu thì đâu có làm. Liên quan đến thông tin 189 cá nhân và công ty Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama, Cục trưởng Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước là ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết đã tiến hành rà soát các dữ liệu về phòng chống rửa tiền và sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành trong trường hợp cần điều tra. Ông Ngọc cũng cho biết hiện giờ chưa có đủ cơ sở để kết luận gì đối với các cá nhân và công ty Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama. Anh này có khi anh rao lên như thế là anh chờ đợi phong bì đến anh là đi. Ngay sau khi danh sách 189 cá nhân và công ty Việt Nam được tiết lộ hôm qua, nhiều doanh nghiệp và công ty Việt Nam khẳng định các hoạt động giao dịch ra nước ngoài của họ là hợp pháp. Bây giờ là một ý kiến khác. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia là ông Trương Văn Phước nói với Việt Nam Express rằng các quy định pháp lý về đầu tư ra nước ngoài cũng như chuyển tiền ra nước ngoài được quy định khá chặt chẽ nên cần xem xét đến vấn đề có sự móc ngoặc hay cố tình làm sai của nhân viên thuộc các cơ quan quản lý. Câu đó là anh này lại anh đè anh Nguyễn Văn Ngọc kia anh, đó, hai anh lên tiếng rồi đó. Bây giờ ở Việt Nam bây giờ nó lôi thôi đó. Bây giờ đến vụ cá chết ở Việt Nam, cả cái bộ máy cầm quyền của nó đang tê tái về cái vụ này. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vụ cá chết ở Việt Nam đã lan tới Quốc hội Mỹ. Một dân biểu Hoa Kỳ quan tâm tới tình hình Việt Nam nói ông hy vọng rằng trong chuyến thăm sắp tới, Tổng thống Barack Obama sẽ nêu vấn đề cá chết hàng loạt ở miền Trung cũng như các cuộc biểu tình của người dân Việt. Nhà lập pháp Mỹ Chris Smith nói với VOA Việt ngữ như vậy. Sau khi chủ trì một phiên điều trần về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, cụ thể là vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài hôm 10 tháng 5, dân biểu thuộc phe Cộng Hòa nói rằng các vụ chấn áp hàng trăm người tuần hành vì môi trường ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đầu tuần này cho thấy rõ sự độc tài và bất dung đối lập của chính quyền Việt Nam. Ông nói như thế này: tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam rất giỏi ngăn chặn những tiếng nói bất đồng, hay lắm. Theo tôi, những quan điểm trái chiều, có hiểu biết và bất bạo động chỉ giúp cho xã hội tốt đẹp lên. Tôi hy vọng rằng chính quyền Việt Nam sẽ bao dung hơn nữa trước các tiếng nói khác với họ như ở Hoa Kỳ, để xã hội tốt đẹp hơn và đi đến nhiều chính sách tốt hơn. Có những khi ta tưởng như đã tìm ra mọi câu trả lời, nhưng thực tế thì nếu chưa có sự phản biện. Chính phủ Việt Nam bấy lâu nay luôn bác bỏ các cáo buộc cho Đại hội Hà Nội bịt miệng những tiếng nói trái chiều cũng như bắt giữ những người bất đồng chính kiến. Cái này mới hay này. Cuối tháng trước, một người Việt từ Hà Tĩnh đã viết thư kiến nghị lên Nhà Trắng đề nghị chính quyền Mỹ giúp đánh giá độc lập về vụ cá chết hàng loạt cũng như kêu gọi ông Obama nêu vấn đề này khi tới Việt Nam. Tới mùng 10 tháng 5, tức là hơn 10 ngày trước chuyến công du của Tổng thống Mỹ, có 140.000 người đã ký vào một lá thư ngỏ nổi bật ngay trên trang chủ We the People của Tòa Bạch Ốc. Về lời kêu gọi chính quyền của Tổng thống Obama giúp Việt Nam điều tra vụ cá chết, dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh đại diện cho Nghị hội Toàn quốc Người Việt ở Hoa Kỳ tham dự cái buổi điều trần vừa mới nói đó. Ông nói với đài VOA Việt ngữ rằng đây là điều nên làm vì tình người với người, dù ở cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Ông Trinh nói ông vẫn quan tâm tới tình hình xã hội và môi trường ở Việt Nam, cũng như các cuộc biểu tình hôm 8 tháng 5. Trở lại cái cuộc điều trần của ông Smith. Cuộc điều trần kéo dài 1 giờ đồng hồ do ông Smith chủ trì, có một nhân chứng duy nhất là bà Vũ Minh Khánh, vợ luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà bất đồng chính kiến, mới bị nhà nước bắt hồi cuối năm ngoái vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Khi được chủ tọa hỏi về những điều gì muốn nói với ông Obama, bà Khánh nói: "Nếu như có Tổng thống Obama tại đây, tôi muốn gửi đến Tổng thống rằng xin hãy giúp đỡ cho dân tộc Việt Nam, xin hãy đấu tranh cho Việt Nam có nhân quyền, bởi vì người Việt Nam đã rất là khổ trong nhiều năm, và xin ông hãy có tiếng nói khi mà tới Việt Nam về việc trả tự do cho các tù nhân lương tâm, và tôi mong muốn ông nhấn mạnh đến trường hợp của anh Đài." Trong khi đó, dân biểu Cộng hòa Ed Roy, chủ tịch tiểu ban đối ngoại Hạ viện, thì phải phát biểu rằng trong duy trì hòa bình ở Biển Đông và cải thiện quan hệ thương mại là mục tiêu quan trọng chung, chính quyền của Tổng thống Obama cần phải chú tâm tới vấn đề trấn áp nhân quyền ở Việt Nam trong khi phát triển mối quan hệ, và rằng nhân quyền cần phải nằm đầu trong nghị trình của Tổng thống Obama. Nhân quyền lâu nay vẫn được coi là một trở ngại lớn cho quan hệ Việt-Mỹ, nhưng quan chức hai nước nhiều lần tuyên bố rằng đôi bên luôn thẳng thắn trao đổi về điều họ nói còn nhiều khác biệt này. Cuộc điều trần diễn ra một ngày trước khi cộng đồng người Việt ở Mỹ đánh dấu ngày nhân quyền cho Việt Nam là ngày 11 tháng 5. Bây giờ tôi mới nhớ rằng ngày 1 tháng 5 có lần tôi đã gửi người đi lên dự với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Và tiếp tục cái mầm mống đấu tranh từ từ thống dần ở nước Việt Nam. Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua loan tin nhân tai tai họa do người gây ra và thiên tai đe dọa nền kinh tế Việt Nam. Thảm họa môi trường thiệt hại kinh tế biển cùng với hạn hán xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long và khô hạn lịch sử Tây Nguyên tạo áp lực lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Đó. Ở đó là thanh toán lẫn nhau và chống chết mặt bay tiền đầy bỏ túi. Bây giờ đài phỏng vấn phó giáo sư Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế thì Hà Nội, nói nguyên văn như thế này: năm 2016, những thách thức khó khăn của nền kinh tế Việt Nam rất là lớn, rất là nhiều, cộng thêm vào đó tình trạng xâm nhập mặn và hạn hán rất lớn, đặc biệt môi trường sinh thái ven biển cũng như một số khúc sông do sự kiểm soát hoạt động một số tập đoàn trong và ngoài nước chưa sát sao đúng mức, dẫn đến ô nhiễm môi trường, cá chết hàng loạt. Tình trạng này gây tác động rất lớn, chắc chắn những điều này tác động rất lớn đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam vốn khó khăn đã chồng chất rồi. Ví dụ như nợ công xu hướng tăng cao, bội chi ngân sách luôn luôn thâm thủng lớn, hay là phân hóa giàu nghèo rất là rõ. Này lại thêm những tác nhân nữa này nữa thì chắc chắn năm 2016 thách thức đặt ra đối với nền kinh tế Việt Nam quả là thật là khó. Riêng về cái thiên tai hạn hán xâm nhập mặn thì tính đến hết tháng 4 năm 2016 thì tổng thiệt hại ở đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên Nam Trung Bộ đã lên tới 9.000 tỷ đồng là vì cái xâm nhập mặn này và khăn nạn hạn hán là nó chẳng những là chết lúa mà là chết cây nữa. Cà phê và tiêu xuất khẩu nhiều tỷ đô la mỗi năm ở Tây Nguyên cũng đã chịu hạn hán chưa từng thấy. Và một ông Nguyễn Vịnh, một nhà tư vấn cho nông dân trồng cà phê và tiêu, nhận định như này: trận hạn hán này có lẽ là khốc liệt nhất ở Tây Nguyên trong khoảng 30 năm trở lại đây. Thiệt hại lớn nhất về cà phê không chỉ là 30% như Vicofa nói, mà cá nhân tôi đánh giá là thiệt hại có thể lên đến 50%. Đơn giản là có một số vườn cà phê vẫn còn cành, vẫn còn nhánh, nhưng nhiều nhà quan sát không biết rằng những bông cà phê mới vừa mới đậu ở trên đó đã bị thui cháy hết rồi, cho nên chỉ còn cành lá mà không có quả nữa. Rồi thì ông Nguyễn Vịnh cảnh báo về Tây Nguyên. có sự đáng lo hiện nay là biến đổi khí hậu, giao mùa giữa mưa và nắng sắp xảy ra, mà nó tạo ra những đợt gió lốc, gió xoáy mang tính chất cục bộ mà Tây Nguyên ít khi gặp, bây giờ gặp. Vừa rồi trên phương tiện thông tin đại chúng đưa tin là riêng ở một huyện tỉnh Bình Phước đã làm gãy đổ hơn 15.000 gốc tiêu của bà con. Không chỉ Bình Phước, có nhiều tỉnh rải rác ở Tây Nguyên cũng bị như vậy, cho nên đợt hạn hán này thiệt hại đối với nông dân trồng tiêu và cà phê ở Tây Nguyên là chưa thể lường được. Đó. Bây giờ đến cá chết hàng loạt từ Hà Tĩnh xuống Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trở thành thảm họa môi trường của Việt Nam. Về vấn đề này thì Phó Giáo sư Ngô Chí Long nhận định như thế nào? Tính toán một cách cụ thể, đòi hỏi có sự khảo sát điều tra một cách cụ thể thì mới xác định số lượng. Nhưng nếu sự kiện này không được xử lý, giải quyết một cách dứt điểm trong thời gian trước mắt thì tôi nghĩ hậu quả sẽ kéo dài rất lâu. Không những tác động sản xuất mà ảnh hưởng tới đầu tư, tới du lịch, ảnh hưởng toàn diện nền kinh tế. Một trong những điều hết sức quan trọng là hậu quả xử lý vấn đề này sẽ tốn chi phí gấp nhiều lần so với hiệu quả mà đã thu được cho việc đầu tư vào lĩnh vực hoạt động này. Tóm lại, nếu như hạn hán xâm nhập mặn sẽ tức thời ảnh hưởng kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp Việt Nam như gạo, cà phê, tiêu, thì thảm họa môi trường cá chết hàng loạt lại là rất lâu dài. Một khi hệ sinh thái ven biển bị hủy hoại, theo lời Phó Giáo sư Nguyễn Tắc An, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Biển Việt Nam, phát biểu trên báo Dân Trí ngày 10 tháng 5 2016, sẽ mất 60-70 năm chưa chắc đã phục hồi được đâu. Bây giờ anh chính phủ chỉ đạo lập, bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài ta cho thấy chính phủ chỉ đạo gấp rút xây trạm quan trắc môi trường. Bây giờ nó nói tiếng tàu ở Hà Tĩnh, chính phủ Việt Nam chỉ đạo gấp rút xây trạm quan trắc môi trường ở tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra và lấy mẫu phân tích tự động nhằm kiểm soát việc xả thải của nhà máy Formosa. Trước yêu cầu triển khai ngay của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện thi công, Giám đốc Mỏ Tà Đinh lên tiếng cho biết công trình xây trạm quan trắc chưa biết khi nào xong vì lý do kinh phí và đang tìm kiếm nhà thầu. Đúng, tiền đâu, nợ công, ngân sách thâm thủng, khủng hoảng ngân sách, tiền đâu. Anh này, anh không có tiền còn lâu, nhưng mà anh ga khác lại nói ngược lại kìa. Hôm nay, ngày 11 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Tĩnh, ông Đặng Quốc Khánh cho biết phát ngôn của Võ Tà Đinh trái với chỉ đạo của Thủ tướng. Đồng thời, ông đôn đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp bách hoàn thành công trình này. Nếu triển khai chậm sẽ bị xử lý thì cũng thế thôi, nó không có tiền nó lấy gì nó làm. Cùng ngày hôm nay, một số nhà khoa học đến khu kinh tế Vũng Áng để thu thập thêm thông tin, lấy thêm các mẫu phân tích, kiểm chứng mô hình phát thải để tiếp tục điều tra nguyên nhân gây cá chết. Bây giờ vẫn hàng loạt, bây giờ vẫn chưa điều tra nguyên nhân xong. Trong khi đó thì dân tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục biểu tình và báo công an nó tiếp tục xuyên tạc và nó chỉ trích biểu tình và bị công dân mạng đáp ứng liền. Bây giờ bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay phản ứng xong vài báo cáo buộc về biểu tình vì môi trường của báo công an thành phố. Ngày 19 tháng 5, báo công an thành phố có bài với nội dung cáo buộc những người biểu tình kêu gọi bảo vệ môi trường trước thảm họa cá chết tại miền Trung diễn ra tại nhiều nơi, nhất là Hà Nội và Sài Gòn vào hai ngày Chủ nhật mùng 1 và mùng 8 tháng 5 vừa qua. Hoạt động đó được truyền thông của chính quyền Việt Nam loan đi rộng rãi trong những ngày xảy ra sự kiện. Sau đó hôm 9 tháng 5, báo công an thành phố có bài với nội dung cáo buộc những người biểu tình và phản ứng của những người tham gia kêu gọi bảo vệ môi trường thế nào đối với những cáo buộc nêu ra trong bài báo như thế. Bây giờ nội dung của bài báo là thế nào? Bài báo có tựa đề là thấy gì về những cuộc xuống đường ôn hòa trong hoạt kép vì cá chết tại miền Trung của tác giả Bùi Anh Tấn, đăng trên mạng báo công an thành phố. Chỉ một ngày sau khi diễn ra cuộc biểu tình lần thứ hai kêu gọi bảo vệ môi trường biển, minh bạch về nguyên nhân làm cá chết vào ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 8, Bà đã thừa nhận sự lúng túng phối hợp thiếu đồng bộ giữa các cơ quan quản lý đối với hiện tượng cá chết, mà tác giả gọi là, trong mà kép, sự cố đáng tiếc dẫn đến thông tin trái chiều bị nhiễu và có những phát ngôn chưa chuẩn, làm cho dư luận xôn xao hiểu sai vấn đề. Ông lý luận thì đảng ta nó... Tác giả Bùi Anh Tuấn nhắc đến truyền thống lâu đời của người Việt và tinh thần tương thân tương ái trong trường hợp như với những người dân miền Trung chịu nỗi đau cơ cực. Tuy nhiên, theo tác giả thì những cuộc xuống đường ôn hòa trong mặt kép trong 2001 và 8 tháng năm 2006 gây mất an ninh trật tự tại những thành phố lớn. Và lập tức là các dân biểu tình phản ứng này, người ta bảo là cơ quan chức năng gây mất trật tự chứ không phải là người biểu tình. Đối với cáo buộc người đi biểu tình gây mất trật tự, bạn trẻ Huỳnh Thanh Phát ở Sài Gòn phản bác cho rằng chính lực lượng chức năng được chính quyền điều động đến mới tạo ra cảnh hỗn loạn. Bạn ấy nói như thế này: tôi muốn nói trước tiên, theo tôi biết, điều 25 của Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam có quy định là mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, tự do truyền thông, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do thành lập hội và tự do biểu tình. Tôi thực hiện quyền hiến định trong Hiến pháp nên tôi không vi phạm pháp luật. Thứ đến, việc họ để xảy ra bạo động là thuộc phía giữ an ninh, giữ gìn an ninh trật tự chứ không phải phía người biểu tình. Thực sự mà nói, những ngày biểu tình vào ngày mùng 1 và mùng 8, vào ngày mùng 1 tôi tham gia nên quan sát thấy được tận mắt. Ngày mùng 8 tôi chạy vòng ngoài quan sát rất rõ là những người biểu tình không hề có hành động gọi là quá khích. Chỉ có lực lượng thanh niên xung phong, một lực lượng công ích không liên quan đến pháp luật, không có thể chế tài pháp luật, mà vẫn chấn áp người dân và chấn áp người biểu tình. Thì tôi thấy người vi phạm là thanh niên xung phong và trật tự đô thị. Ngoài cáo buộc đề những biểu tình gây mất an ninh trật tự, bài báo của tác giả Bùi Anh Tuấn trên mạng báo Công an thành phố còn cho rằng, trong ngoặc kép, một số thế lực vốn không thích Việt Nam ổn định đoàn kết, nhân sự kiện cá chết hàng loạt dọc theo các tỉnh miền Trung tung những thông tin kích động trên các trang mạng xã hội để lôi kéo người dân xuống đường. Thì lập tức nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến từ Hà Nội có ý kiến về điều này như sau: nhà nước bây giờ không có độc quyền thông tin nữa. Quan điểm của báo Công an thành phố Hồ Chí Minh nói rằng những người dân tham gia xuống đường đó là bị kích động, thì riêng cá nhân tôi không ai có thể kích động được. Từ lương tâm, từ trái tim của một con người, từ lương tâm của một người cha suy nghĩ về những đứa con của mình sống trong một môi trường như thế thì chúng không có tương lai. Tôi với tư cách trách nhiệm của một người cha không thể để gánh nặng đó lên vai những đứa con của tôi được. Nếu như người ta nói rằng có một sự kích động nào đó, thì đối với cá nhân tôi cũng như rất nhiều anh em bà con khác, người ta nghĩ rằng chính lời nói của các quan chức cộng sản, chính thái độ của chính quyền cộng sản hiện nay đã kích động người dân phải xuống đường. Nhắc lại, chính lời nói của các quan chức cộng sản, chính thái độ của chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay đã kích động người dân phải xuống đường. Chính những câu nói của các quan chức cộng sản, từ ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, đến ông Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường và những quan chức liên quan khác, chính những điều đó, chính những câu nói vớ vẩn của họ đã kích động chúng tôi phải xuống đường để cất lên tiếng nói của mình, để thực hiện những quyền chính đáng của mình. Bạn trẻ Huỳnh Thanh Phát cũng đồng ý với cáo buộc kích động mà tác giả Bùi Anh Tuấn đưa ra trong tại bài viết như thế này. Nguyên văn: thứ nhất, họ phải xác định được việc kích động là sao và việc kích động đó từ đâu xuất phát. Việc cá chết ở Formosa là sự thật có trên báo, người dân đọc được. Vậy có phải báo đảng, báo nhà nước kích động người dân hay không? Họ phải xác định điều đó trước tiên. Còn họ nói muốn gây bạo loạn, phá vỡ khối đoàn kết thì phải nói chính bản thân người dân đang muốn chính quyền thực hiện mong muốn của người dân, mà chính quyền lại không thực hiện điều đó. Vậy, ai là người phá vỡ sự đoàn kết? Tiếp tục ý kiến. Đoạn kết của bài viết của bà tác giả Bùi Anh Tuấn nêu ra nghi vấn liệu xuống đường có giúp cho tình hình cá chết tại miền Trung sáng sủa hơn lên hay chỉ làm cho tình hình rối rắm. Đối đen, Rồi tác giả nhắc đến những bài học cách mạng màu, cách mạng cam, mùa xuân Ả Rập để kêu gọi mọi người bình tĩnh. Đáp lại nhà hoạt động Nguyễn Chí Thiến, đưa ý kiến như thế này. Họ nói chờ, bình tĩnh chờ. Vậy bình tĩnh thế nào? Chúng tôi làm việc trong đồn với các viên an ninh, tôi nói hãy trả lời cho chúng tôi câu hỏi khi nào, một tuần, một tháng, một năm hay 100 năm nữa mới có câu trả lời. Tại sao các anh bảo chúng tôi bình tĩnh ngồi im? Ngồi im để phải ăn loại muối, ăn loại nước mắm sản xuất từ những con cá chết à? Mà cá chết ở đây không chỉ đơn giản bị ô nhiễm thường, mà ô nhiễm những kim loại nặng. Mà kim loại nặng sẽ gây ra ung thư, mà ung thư phải chi một đời, nó truyền đến các đời. Vậy cả nòi giống này cứ lặng im câm mồm cấm khẩu đợi chết từ từ hả? Tôi hỏi câu hỏi đó và họ không trả lời được. Bạn trẻ Huỳnh Thánh Phát cho biết sau lần tham gia biểu tình hôm 1 tháng 5, bị an ninh theo sát, bị đánh, đưa về đồn công an làm việc, và mới vào ngày 10 tháng 5 khi hẹn uống cà phê với nhà hoạt động Nguyễn Phu, nữ Phương Dung, bạn cũng bị bắt về phường làm việc với lý do không mang theo chứng minh thư. Nó kiếm đủ các người nó làm phiền người ta. Dù sức khỏe không được tốt, nhưng bạn trẻ Huỳnh Thanh Phát khẳng định sẽ tiếp tục tham gia biểu tình để nói lên tiếng nói của bản thân trước thảm họa môi trường ở Việt Nam. Thực sự lý do đơn giản, tôi muốn tự do, mà muốn có tự do thì phải vượt qua nỗi sợ. Nhà hoạt động Nguyễn Chí Thiến thì cho rằng việc bản thân anh có tiếp tục biểu tình hay không là tùy thuộc vào thái độ của chính quyền hiện nay. Theo đó, nhà nước phải tìm ra nguyên nhân dẫn đến thảm họa sinh vật biển chết hàng loạt vừa qua một cách khoa học và trung thực. Ông này cho biết tiếp, khi nào nguyện vọng đó của những người dân như ông chưa được đáp ứng thì ông vẫn phải bằng cách này hay cách khác bày tỏ chính kiến của bản thân. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do có tựa đề là thảm họa vẫn còn nhưng truyền thông im tiếng. Thảm họa môi trường dọc ven biển các tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh qua Quảng Bình, Quảng Trị xuống đến Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng không còn được truyền thông chính thức của nhà nước loan đi như cách đây hơn một tháng. Thảm họa môi trường cá chết hàng loạt với chừng 100 tấn tấp vào bờ và 70 tấn của cá của người dân nuôi trong các đầm phá gần biển chết xảy ra đã hơn 11 tháng qua. Đến nay nhiều người vẫn chờ đợi công bố nguyên nhân do Hội đồng Khoa học Quốc gia với chừng 100 nhà khoa học thuộc các ngành khác nhau được thành lập hôm nọ tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, theo chính những quan chức chính quyền như ông Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám được truyền thông trong nước trích dẫn hôm 6 tháng 5 thì bộ này đã có kết luận nhưng không được công bố. Có kết luận thì không được công bố mà bắt người ta phải im. Sau đó có thông tin tiết lộ việc những thợ lặn địa phương xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình phát hiện rạn san hô lớn ở vùng biển của họ đầy xác thủy sinh vật chết bốc mùi hôi tanh và san hô cũng đã chết. Giáo sư tiến sĩ Lê Đức Tố, chủ nhiệm công trình khoa học và công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội Việt Nam, vào chiều ngày 9 tháng 5 có đánh giá tình hình thảm họa như sau. Đâu có giấu được. Như sau: hiện tượng cá chết hàng loạt, mà cá ở vùng đáy của vùng thềm lục địa cách bờ dưới 30 mét. Hiện tượng đó vừa rồi Bộ Tài nguyên Môi trường và các nhà lãnh đạo giải thích về hiện tượng đó là không đúng, cố tình biện hộ, có tính chất biện hộ. Vì sao? Là vì người ta gắn hiện tượng này vào với thủy triều đỏ là không đúng với quy luật tự nhiên. Thủy triều đỏ là hiện tượng phú dưỡng do các chất dinh dưỡng ở vùng nước nào đó quá giàu làm cho vi sinh vật phát triển tạo ra vùng nước, mà nhìn trên hình ảnh thì có màu đỏ và nó dồn lên một vùng nước nào đó trên bờ, và thủy triều đỏ chỉ xảy ra ở lớp nước bề mặt mà thôi. Còn hiện tượng này không phải thủy triều đỏ. Giải thích như thế là không đúng về logic khoa học. Hiện tượng này chắc chắn phải do độc tố. Và giáo sư tiến sĩ Lê Đức Tố trình bày tiếp: điều này phụ thuộc rất lớn vào nhận thức của các nhà quản lý. Thứ nhất, nhận thức của các nhà quản lý có được như chúng ta suy nghĩ hay không? Quan trọng nhất là nhận thức về nguy hại của việc đã cho phép Formosa xả thải của các chất thải rửa của khu vực công nghiệp luyện thép. Đó là điều số 1. Đầu tiên phải ngăn chặn nguồn thải đã. Thứ hai mới bắt đầu xử lý trong phạm vi nào. Việc xử lý sẽ chắc chắn rất tốn kém và lâu dài. Theo các nhà khoa học, bọn nước ngoài thì nếu không xử lý kịp thì hậu quả có thể kéo dài hàng chục năm. Chuyện này về mặt khoa học chúng ta có thể suy nghĩ một vùng bị độc tố khiến sinh vật chết như thế. Nếu như ngừng thải một cách tuyệt đối thì thời gian phục hồi sẽ nhanh hơn. Còn hiện nay, biện pháp gì về mặt cơ học, về mặt vật lý đối với một vùng biển rộng lớn như thế để có được một giải pháp gì thì rất khó khăn, rất tốn kém. Chỉ có một điều là bây giờ phải chặn ngay nguồn xả thải đó. Bây giờ đến giáo sư Nguyễn Tác An, nguyên viện trưởng Viện Hải Dương học Nha Trang, nhắc lại ngành công nghiệp sản xuất thép, cũng như một số ngành công nghiệp khác sẽ có tác động rất lớn đối với môi trường, cho nên cần phải có cách thức quản lý thật giỏi thì mới có thể giảm thiểu tác hại. Ông nói nguyên văn như thế này: trong phát triển công nghiệp, với những công nghiệp như công nghiệp thép mà sử dụng công nghệ lò cao, bất kỳ nhà khoa học nào cũng biết sẽ tác động môi trường rất kinh khủng. Nhưng ở đây còn có vấn đề quản lý nữa. Tác động rất lớn nhưng quản lý tốt thì sẽ giảm thiểu. Nhiều nước khác người ta cũng phát triển công nghiệp nhưng ít ô nhiễm là vì người ta quản lý giỏi thôi. Bây giờ đến thực tế, bây giờ là ở Vũng Áng, cái nhà máy Formosa, cái tên thủ phạm ở trong đó là tên Chu Xuân Phạm. Nó phát biểu rằng một là chọn nhà máy, hai là chọn cá. Điều này hàm ý là đã làm công nghiệp thì phải chịu tác hại đến môi sinh. Phát biểu đó bị nhiều phản đối, nhưng mà nó là sự thật. Tại vì anh đem đến anh rước nó vào thì anh dẫn đi nhà, và anh phải quản lý cho tốt để giảm thiểu thôi. Mà anh không làm cái tốt thì nó xảy ra. Và giáo sư Nguyễn Tắc An đồng thuận và nói tiếp như thế này: bây giờ Việt Nam là một nước hội nhập thì tất cả phải làm trên mặt bằng của luật pháp quốc tế, nhưng cũng phải theo luật pháp Việt Nam, đồng thời cũng phải theo thỏa thuận ban đầu. Giờ mình làm ăn với các nước và có thỏa thuận ban đầu, đúng hay sai thì không biết, nhưng phải chấp nhận thỏa thuận đó. Khi bắt đầu nhà máy chỉ có đánh giá tác động môi trường. Bây giờ đưa văn bản đó ra đối chiếu lại xem vi phạm điều nào. Bất kỳ phương án nào thì cũng phải bồi thường thiệt hại cho người dân và nhà nước thực hiện. Sau khi phát hiện ra ai sai thì phải trả lại cho nhà nước. Đối với một chuyên gia khoa học phục vụ phát triển bền vững như giáo sư tiến sĩ Lê Đức Tổ thì khái niệm bền vững tại Việt Nam cũng có nhiều vấn đề. Ông nhận định như thế này: nói bền vững là người ta nói có tính chất khẩu hiệu. Các nhà chuyên môn đưa ra phát triển bền vững nhưng các nhà quản lý không hiểu bền vững. Thứ hai nữa, người dân nhận thức về điều này rất thấp, nhiều khi người ta không nhận thức được thế nào là bền vững. Bây giờ hỏi bất kỳ nhà quản lý, nhà lãnh đạo nào bền vững là thế nào, thì người ta giải thích cách mù mờ hoặc cố tình không hiểu. Có lẽ có nhiều nguyên nhân khác nhau xô đẩy người ta phải làm, mà nguyên nhân khác đó thì tôi không dám bình luận ở đây. À, là tiền đầu tiên đó. Không dám bình luận. Nhưng chúng ta tạm hiểu là người ít kiến thức, không chịu khó thu nhận thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên sách vở thì hoạt động một cách, xin lỗi, nói một cách nặng nề là mù quáng. Hậu quả nhận phải nặng nề như thế, tức là anh cứ thấy tiền là anh bỏ túi, là cái mù quáng anh giết nó vào. Bây giờ các nhà người ta mới nhắc lại cái câu chuyện ở bên Nhật là cái vịnh Myanmar của Nhật Bản cũng chất thải công nghiệp đổ ra vịnh Myanmar của Nhật trước đây, và người ta giải quyết được. Và ông Nguyễn Tắc An cũng nói về cái như này: vùng bờ biển của miền Trung là vùng biển mở, nạo vét hết cả biển Đông thế à. Bây giờ vùng biển mở, bây giờ không lẽ mình phải nạo vét cả biển Đông hay sao? Hai cái vụ việc ở mình và vụ việc bên Nhật có điều kiện địa lý, động lực học và hải dương học khác nhau, đồng thời khác ở chủ đầu tư nữa. Bên Nhật chủ đầu tư là của người ta nên họ có chính sách nạo vét hoặc thay đổi công nghệ, còn ở đây Việt Nam cho người ta đầu tư vào nơi đó và chỉ kiểm soát theo luật pháp Việt Nam, còn chuyện thay đổi công nghệ là của chủ đầu tư. Bây giờ nó vào rồi, bây giờ không bắt nó thay đổi công nghệ được thì bây giờ làm sao? Mà đuổi nó đi thì phải bồi thường, sao không đuổi được? Giáo sư tiến sĩ Lê Đức Tố cũng cùng quan điểm với nhà hải dương học Nguyễn Thế Cao. Ở Nhật thì thực sự ở trong phạm vi hẹp và hơn nữa người ta biết chắc chắn nguyên nhân, còn ở đây chưa ai công bố nguyên nhân gì cả. Trước đây thì có tiết lộ ra là nguồn xả thải của công ty Formosa, mà theo tôi nghĩ chắc chắn là công ty Formosa, nhưng nhà máy này mới bắt đầu, chưa đưa vào toàn bộ quy trình. Nếu bây giờ buộc ngưng hoàn toàn thì nước chủ nhà cho phép người ta làm như thế phải đền bù cho công ty này như thế nào? Về nguyên tắc thì công ty này không có lỗi vì nhà nước, nhà quản lý cho phép họ làm. Trước mắt nhà nước, nhà quản lý phải chịu trách nhiệm đối với cho phép ta làm, ta mới xả ra, xả ra. Mà chưa, nhà máy chưa có hoạt động thường xuyên, bây giờ mới chắc là xả thử thôi, là đã chết rồi. Mà anh chấp nhận cái điều kiện như vậy thì bây giờ anh không đuổi được, và anh đuổi thì phải bồi thường. Giáo sư tiến sĩ Lê Tổ nói đến thực tế hiện nay, dù rằng truyền thông trong nước không còn loan tin như vừa qua về thảm họa môi trường tại khu vực dọc biển miền Trung, ông nói tiếp như thế này: thực tế hiện nay báo chí nói như vậy, nhưng dân miền Trung hiện nay rất bi đát, đi đánh cá thì gặp khó khăn tàu nước ngoài quấy rối. Thứ hai nữa là không phải cá chết ở vùng ven bờ mà ở vùng xa cũng có hiện tượng cá chết. Và hiện nay những người khai thác hải sản đem vào bán trong bờ cũng khó khăn vì người ta nghi ngại, lo ngại không dám mua. Người dân khốn đốn vì thất thu trong những chuyến đi biển. Thứ hai, thất thu do giá cả không ổn định và hiện nay giảm sút, cộng với hiện tượng trong thời gian vừa rồi hạn hán do El Nino. Hiện nay đồng bào các tỉnh miền Trung gặp khó khăn mất mùa về lúa gạo, bây giờ lại mất mùa hải sản làm biển nữa. Giáo sư Nguyễn Tắc An cách đây một tuần lễ từng khẳng định là giới khoa học Việt Nam đã nắm bắt được nguyên nhân làm sinh vật biển dọc các tỉnh miền Trung Việt Nam bị hủy diệt, tuy nhiên vấn đề công bố là thuộc nhà nước mà chính quyền thì chần chừ và nại lý do nhạy cảm, không tuyên bố kết quả được. Không tuyên bố kết quả được giới khoa học xác nhận, cho nên vấn đề bế tắc. Và bế tắc thì dân phải như nào? Dân nghĩ là đủ mọi cách để đi bắt đền. Và tôi muốn kết thúc cái bản tổng hợp này với một cái những cái sáng kiến đấu tranh mới của các bạn trẻ trong nước. Thứ nhất là đấu tranh về pháp luật. Thì trong các cuộc đàn áp biểu tình vừa rồi, bọn công an nó dùng cái đám thanh niên xung phong, mà bây giờ phát hiện ra dân trong nước cho phát hiện rồi, bây giờ tôi mới biết là nó nuôi thanh niên xung phong bằng cách là nó lập ra những công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty quốc gia nhà nước, để nó có trả lương cho mấy cái anh thanh niên xung phong đó. Ngày thường thì đi làm cái công gì việc gì do nó, và khi có biểu tình nó đem nó ra đi giải mã biểu tình. Và bây giờ các luật sư trong nước nghĩ là cái cách trị cái bọn thanh niên xung phong này đi giải mã biểu tình này là khởi kiện công ty đàn áp biểu tình. Đây là bản tin ngày 9 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bây giờ luật sư Phạm Công Út ông nói rằng có thể đi kiện được. Chúng tôi được biết đây là một công đây là đoàn thanh niên xung phong, đây là một công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này được gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích thanh niên xung phong. Cái tên thanh niên xung phong là một thương hiệu hay là một lực lượng, chúng ta cần phân biệt. Tính tới hiện nay, giai đoạn hiện nay, tôi tin chắc là công ty này không có chức năng đàn áp người dân trong các khu vực. Công ty trách nhiệm hữu hạn mà đi trong thời gian gần đây, ví dụ nghe là tôi tình cờ thấy người bạn của tôi đi với lực lượng thanh niên xung phong đi khiêng người biểu tình chống Trung Quốc như khiêng heo, nhưng ngày 8 tháng 5 2016 vừa rồi lại tái lập hình ảnh người thanh niên xung phong kẹp cổ người biểu tình ôn hòa với vẻ mặt hung tợn. Tôi cảm thấy đây là một vấn đề đã đi quá đà một cái chức năng, một công việc của doanh nghiệp. Ở đây có hai mảng người ta có thể áp dụng để trừng phạt đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích thanh niên xung phong. Thứ nhất là khởi kiện về dân sự, đòi bồi thường về sức khỏe, về nhân phẩm, về danh dự, uy tín. Thứ hai là những hành vi mang tính bạo lực của công ty này, người ta có thể kiện, người ta sẽ khởi tố đối với những người mà có chứng cứ cho rằng họ đã dùng bạo lực đối với người dân. Tại vì bộ luật hình sự không có sự loại trừ bất cứ ai, ngoại trừ những trường hợp miễn trừ ngoại giao. Chứng cứ là hàng năm hàng ngàn máy ảnh và máy quay phim chĩa vào, hàng trăm hàng ngàn máy ảnh chĩa vào những người biểu tình hôm đó, có thể cung cấp cho một đời tập trung lấy ra. Bây giờ cái chụp hình chụp ảnh thì sẽ đi kiện. Luật sư này nếu anh xâm phạm tới, anh là cái công ty trách nhiệm hữu hạn, anh xâm phạm tới những người biểu tình đó sẽ củng cố chứng cứ tốt hơn cho lần thứ hai. Cứ chụp hình sâu, ít nhất cũng cảnh báo, cứ đi kiện, cảnh báo cho các người này là anh phạm luật, có ngày sẽ bị lôi ra tòa. Một mặt khác là vấn đề hình sự có thể không khởi tố được, nhưng nó là cứ khởi tố, nó là cú đấm về mặt truyền thông cho mọi người biết là việc sử dụng một cái lực lượng doanh nghiệp đàn áp biểu tình, đó là trái pháp luật, không được xã hội chấp nhận. Tóm lại là ông luật sư Lê Công Út này, Phạm Công Út này, ông chỉ nói là tôi chỉ phân tích cho thôi, chứ tôi không có xúi, không có xúi đi kiện. Nhưng bên lề cái thông tin này, thì tôi được tin rằng các bạn trẻ tranh đấu trong nước đã có sáng kiến, chẳng như chụp hình chụp ảnh, đưa lên mạng để cho cái mặt mẹt của nó vơi lên, cả làng cả thảo biết rồi. Và lại còn theo dõi nó xem nó nhà nó ở đâu, công bố lên mạng và hình ảnh nhà cửa, rồi gửi những cái hình ảnh đó cho bà con cha mẹ anh em chú bác, để cho những cái người đó người ta thấy xấu hổ quá, người ta cũng phải nói cho cái bọn đó là từ từ sẽ làm giảm nhuệ khí của nó đi và sẽ vô hiệu hóa được. Đấy là một cái sáng kiến rất là hay. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phân tích về cái việc mà biểu tình ôn hòa thắng lợi cái bạo lực của nhà đàn áp như thế nào. Bản tin có tựa đề là các nhà hoạt động 2. Bạo lực không ngăn được biểu tình ôn hòa. 3 ngày sau khi nhà chức trách ở thành phố Hồ Chí Minh bị cáo buộc đã chấn áp mạnh tay hàng trăm ngàn người biểu tình ôn hòa vào ngày 8/5, mà hoạt động nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh đã tuyên bố trên Facebook của ông là ông sẽ tọa kháng trước Ủy ban Nhân dân thành phố do phẫn nộ về cuộc chấn áp. Ông có tuyên bố ở trên Facebook của ông như thế này: tôi tuyên bố đúng 15 giờ chiều Chủ nhật 15 tháng 5, tôi sẽ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ trước Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn, bây giờ không gọi là thành phố Hồ Chí Minh nhá, ngồi tọa kháng và đưa mặt cho bọn họ đánh. Nhà cầm quyền sẽ cho an ninh đến canh trước nhà tôi như mọi khi, tôi vẫn cứ đi để cho họ đánh tôi. Nếu họ bắt trái phép tôi về đồn công an, tôi tuyên bố sẽ bất hợp tác và tọa kháng ngay trong đồn công an để cho họ đánh. Nếu họ cưỡng bức tôi, khiêng tôi ra khỏi đồn, tôi sẽ tiếp tục tọa kháng trước cửa đồn công an và đưa mặt ra cho họ đánh. Nếu họ cưỡng bức đưa tôi về nhà, tôi sẽ tìm cách quay lại trước Ủy ban Nhân dân thành phố để tọa kháng và đưa mặt ra cho họ đánh. Kết thúc tuyên bố nhà hoạt động tuyên bố mạnh như thế này: cứ đánh vào mặt tôi, nhưng trả biển và quyền làm người lại cho dân tôi. Chia sẻ với Ba Tiếng Việt về động lực của ông thì ra thì hỏi là vì lý do ông phải làm như thế, thì ông nói là vì môi trường. Ở biển cá đã chết, khắp nơi môi trường bị xâm phạm, môi trường sống của người Việt ngày càng bị đe dọa. Bức xúc hơn nữa là quyền con người đã bị nhà nước phủ nhận. Mặc dù hiến pháp cho phép người ta được tụ tập biểu tình, được tự do đi lại, nhưng nhà nước thì luôn luôn chống lại, hạn chế, cấm đoán điều đó. Thể hiện rõ nhất là qua cuộc biểu tình ôn hòa vừa rồi, đã chấn áp dữ dội người biểu tình, họ đánh đập rất là tàn nhẫn. 2 cuộc biểu tình vừa qua đều có người bị đổ máu, kể cả phụ nữ và trẻ em. Tôi thấy bức xúc về vụ đàn áp biểu tình như vậy, rất là đê tiện, hung dữ. Cho nên tôi tuyên bố sẽ tham gia cuộc tọa kháng ôn hòa để đấu tranh cho môi trường, để làm rõ nguyên nhân vụ cá chết mà chính quyền hơn 1 tháng nay không có câu trả lời nào cho thỏa đáng. Và tôi phản đối việc dùng bạo lực đối với dân lương thiện đi biểu tình ôn hòa bảo vệ cho môi trường. Và bây giờ bản thân những người đã bây giờ lan sang đến nhà hoạt động trẻ Đỗ Đức Học, ông cho rằng bạo lực nhắm vào người biểu tình không làm cho mọi người run sợ mà chỉ hun đúc thêm tinh thần của họ. Anh bày tỏ sẽ vẫn cố gắng đi biểu tình vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Nguyên văn anh nói như thế này: khi mà nhìn những người đấu tranh, những người xuống đường biểu tình một cách ôn hòa bị đánh đập, bị bắt giam một cách rất tàn nhẫn, và bản thân tôi cũng là nạn nhân của những trò đánh đập đó, thì đối với tôi không làm cho tôi bị nản chí hoặc lo sợ nữa. Cái đó nó hun đúc tinh thần của tôi vượt qua sợ hãi và mạnh mẽ hơn. Và có nhiều người phê bình rằng sự đấu tranh phải có tổ chức, phải cái thế để hiệu quả hơn, thì anh Đỗ Đức Hợp anh có ý kiến như thế này: nếu có thể được, có một ai đó, một tổ chức nào đó có đủ uy tín tổ chức cuộc tuần hành phản đối ô nhiễm môi trường một cách ôn hòa, thì tôi nghĩ rằng Việt Nam mình sẽ có rất nhiều thay đổi, khiến cho xã hội Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn trong ôn hòa, tránh được bạo lực đổ máu. Tuy nhiên, theo Huỳnh Ngọc Trân thì việc tiến hành biểu tình có tổ chức chắc chắn sẽ bị nhà chức trách ngăn cản. Và tôi nghĩ rằng phải là tổ chức mà như không có tổ chức thì nó mới khó đối phó. Về những cây viết có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội chưa xuất hiện cho các cuộc biểu tình, ông Huỳnh Ngọc Trân cho rằng có thể một số người trong các cây viết đó có nhận thức khác với những người biểu tình. Thậm chí có người có thể tin rằng công ty Formosa của Đài Loan không có lỗi trong việc thì bây giờ nó lan ra rồi thì... Và đây bây giờ ngoài cái, những cái các bạn trẻ bây giờ là đang sáng chế ra nhiều cái phương thức đấu tranh, như hôm trượt biểu tình vừa rồi là sáng chế ra được cái món gọi là thanh niên tuổi trẻ ở Hải Phòng mượn cớ đi lên Hà Nội để ủng hộ một cuộc để một đội bóng đá nào đó, đi cả một đoàn xe, nhưng mà lên đến Hà Nội thì lập tức phất cờ ra và đương biểu ngữ ra biểu tình ủng hộ cái vụ mà điều chỉnh chống cái vụ nhà nước làm cho cá chết. Đấy cũng là một hình thức, và cái video đó bây giờ loan truyền khắp thế giới rồi. Bây giờ lại một cái hình, một cái sáng chế nữa. Thằng như tôi nói là với những cuộc biểu tình vừa rồi, tuổi trẻ Việt Nam đã đến một cái tầm cao hơn nữa, nhờ là đưa ra cái đề tài dân sinh, không phải là dân chủ dân quyền nữa mà là dân sinh, thì dễ bùng nổ đấu tranh lớn hơn. Bây giờ là chiến tranh tâm lý là những bài hát, những bài thơ được phổ nhạc. Bây giờ là một hình thức đấu tranh nữa mà nó không có cách nào đấy, là ở Huế, người ta ngày bản tin ngày 11 tháng 5 của đài BBC đăng tin rằng triển lãm không có giấy phép ở Huế về cá chết. Một các nghệ sĩ làm nghệ thuật đương đại vừa kết thúc triển lãm mà họ tự nhận làm phi pháp ở Huế về chủ đề cá chết. Triển lãm có tựa đề là Quẫy Hai, quẫy cá quẫy. Triển lãm có tên là Quẫy Hai, quy tụ tranh, nghệ thuật sắp đặt và trình diễn của các nghệ sĩ Hoàng Ngọc Tú, Trần Tuấn, Trần Hữu Nhật, Trần Chí Thành, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Thị Hà My, Nguyễn An, Nguyễn Văn Hà, Trung Tử Dạ, vân vân. Trong các hình ảnh của cuộc triển lãm được đăng tải trên mạng xã hội, người ta thấy bộ sưu tập những con dao chuyên dùng để cắt cá của các tiểu thương ở Huế nay đã phải nghỉ bán vì người dân không mua cá. Rồi lại triển lãm những chai nước mắm dán nhãn Formosa, triển lãm những cái khẩu trang mang hình cá. Và đây giờ diễn tiến trước ngày mở màn 5 tháng 5 tại Ten Studio thành phố Huế, mọi thông tin về sự kiện được lan truyền nội bộ để các tác phẩm được xuất hiện trang trọng, chỉnh chu và an toàn ra mắt với khán giả ít nhất đến sau buổi khai mạc. Hôm 11 tháng 5, trả lời BBC qua điện thoại từ Huế, nghệ sĩ Trần Tuấn nói: hôm nay triển lãm đã kết thúc êm đẹp mà không bị phạt. Ông giải thích các nghệ sĩ tham gia triển lãm hôm nay muốn dùng ngôn ngữ thị giác, hay quá, dùng ngôn ngữ thị giác để bày tỏ thái độ và sự quan tâm về môi trường đang bị hủy hoại. Chúng tôi không kêu gào cổ suý cho tinh thần chính trị nào cả, mà chỉ muốn làm nghệ thuật thôi. Nhạy cảm. Ở Việt Nam nói chung thì mọi hoạt động nghệ thuật đều phải xin phép, nhưng với triển lãm này chúng tôi xác định là làm phi pháp, do chủ đề về vụ cá chết dễ bị khép là nhạy cảm. Cuối cùng thì công chúng cũng tiếp cận được tác phẩm trong triển lãm, dù không đông người, gió có nhiều, không dám người, không dám đến xem. Nếu triển lãm diễn ra rầm rộ thì chắc sẽ gặp vấn đề lớn rồi. Ông cho hay đã từng có kinh nghiệm về việc bị chính quyền can thiệp vào hoạt động nghệ thuật. Thường thì có 3 mức độ. Nếu lần đầu thì họ răn đe, lần sau tái phạm thì cảnh cáo, đến lần thứ 3 thì sẽ phạt tiền từ 15 đến 40 triệu đồng và đóng cửa cơ sở của mình. Sau khi triển lãm kết thúc, ông Tuấn và cộng sự đang bắt tay thực hiện chương trình tặng 10.000 khẩu trang hình cá cho những người biểu tình ôn hòa tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trả lời câu hỏi của BBC, các ông làm thế thì có sợ bị chính quyền khép tội kích động biểu tình không? Ông đáp, nếu sợ thì chúng tôi đã không làm. Chúng tôi là những nghệ sĩ luôn trách nhiệm về những gì mình làm. Trước đó một nghệ sĩ thuộc nhóm Việt Art Space nói với BBC về buổi trình diễn nghệ thuật đường phố về chủ đề môi trường đã bị công an tạm dừng giữa chừng tại bờ Nam cầu Tràng Tiền, thành phố Huế sáng 29 tháng 4. Ý tưởng nỗi đau của những con cá đã được nghệ sĩ Lê Nguyên Mạnh, Maxime Lacino người Pháp, Lý Trục Sơn, Nguyễn Văn Hà, Phạm Chi Líp, Trần Nhập, Philip Phạm chuyển tải trong màn trình diễn. Buổi trình diễn được khoảng 30 phút thì công an xuất hiện, yêu cầu dừng lại. Tôi nghĩ việc công an tham gia tương tác với tác phẩm nghệ thuật cũng là điều tốt, và buổi diễn sáng nay đã được công chúng Huế đón nhận nhiệt tình. Đấy là nghệ sĩ Lê Nguyên Mạnh nói với BBC. Và đấy là bản tin cuối cùng của buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Như thường lệ, tôi chỉ có một số tin tức về tình hình quốc tế. Thì chúng ta đã thấy rằng cái nạn Hồi giáo khủng bố ở bên châu Phi và Trung Đông thì từ từ nó sẽ xẹp thôi. Và tôi lấy làm mừng là nước Mỹ không có vì sự quấy rối ở các phương trời xa mà giảm đi cái mức độ đối phó với Trung Cộng bành trướng ở Á Châu, và tiếp tục vòng vây Trung Cộng siết chặt lại. Và một trong những cái mắt xích của cái vòng vây đó là anh Việt Nam Cộng Sản. Anh ấy cứ lượn qua lượn lại, anh bịp Mỹ, anh lại tàu, anh bịp Mỹ để xem lần này anh bịp được bao nhiêu. Và với tình hình quốc tế như thế, với cái trình độ đấu tranh bất bạo động ở trong nước như thế, với sự tham gia ngày một đông đảo với cái tuổi trẻ như thế, với những hình thức đấu tranh bất bạo động ngày càng sáng chế ra những hình thức mới như thế, thì cái bộ máy đàn áp lạc hậu và cứng ngắc của chế độ cộng sản này, tôi nghĩ rằng nó không có khả năng đối phó. Và chỉ cần một cái biến động nào đó là lại bùng nổ biểu tình, và để xem rằng cái biểu tình của cuối tuần tới nó sẽ như thế nào, và để xem là trước, trong và sau khi ông Obama sang Việt Nam thì cái chuyển động về chính trị và cầm quyền của bọn Việt Nam Cộng sản ở Hà Nội nó như thế nào. Tôi xin hẹn.